Chương 122, kết đan. Ngay tại mấy tên nữ tử nói chuyện đồng thời, trên hoang đảo vô danh cự phong dưới đáy, lòng đất trong động phủ. Trong phòng luyện công, hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng Diệp Minh, đột nhiên cảm nhận được một cỗ hải lượng tiên địa linh khí điên cuồng rót vào trong cơ thể mình. To lớn trùng kích, kém chút khiến cho hắn ngồi đứng không vững, cũng may hắn lập tức dựa theo kết đan tâm đắc và công pháp thuật, toàn lực vận chuyển lên công pháp bên trong tự mang ngưng kết kim đan pháp quyết. Rời đi Thiên Nam đến bạo loạn tinh hải trước đó, Nam Cung Uyển cho Diệp Minh một phần rất kỹ càng tu luyện tâm đắc. Bao quát trúc cơ có khả năng gặp phải tu luyện vấn đề, kết đan lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng với kết đan sơ kỳ tu luyện yếu điểm các loại. Những năm gần đây, Diệp Minh gần như chưa hề cùng khác cùng giai trao đổi qua, trên việc tu luyện gặp phải nan đề, phần lớn dựa vào chính là phần này tâm đắc. Đương nhiên còn có một số chưa giải chỗ, chỉ có thể lưu lại chờ về sau tìm cùng giai trao đổi. Diệp Minh liều mạng vận chuyển toàn thân sền sệt đến cơ hồ muốn cố hóa chân nguyên, toàn lực hướng trong đan điền nơi áp xúc. Một đoạn thời khắc, một viên hạt gạo kích cỡ tương đương màu đỏ thẫm hoàng tam sắc hạt châu nhỏ, đột nhiên xuất hiện trong đan điền. Ngay sau đó, chân nguyên toàn thân phảng phất tìm được chỗ tháo nước bình thường, liều mạng hướng cái này hạt châu nhỏ bên trong tuân ra mà vào. Những cái kia quán thể mà đến thiên địa linh khí đồng dạng là hung hăng đất hướng trong hạt châu chui vào. Quá trình này tiếp tục rất ngắn, chỉ là trong chốc lát, tất cả chân nguyên và thiên địa linh khí đã tiến vào trong hạt châu, khiến cho hạt châu một chút cường tráng lớn hơn nhiều lần, biến thành trứng gà kích cỡ tương đương, mượt mà sung mãn khác thường, tản ra màu đỏ thẫm vàng tam sắc quang mang loẹt loẹt lóa mắt. Như vậy liền thành, đã là kết đan rồi. Diệp Minh trong hoảng hốt còn không có lấy lại tinh thần, lập tức cảm nhận được trong cơ thể hạt châu ẩn chứa khổng lồ linh lực, Diệp Minh cười vui vẻ, kỳ hỉ, đúng là kim đan đại thành. Từ nay về sau, ta Diệp Minh liền tiến vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, cũng không tiếp tục là cái kia lúc nào cũng có thể chết oan chết uổng trúc cơ tiểu tu. Vang lên mấy năm này tu luyện, Diệp Minh không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Có lượng lớn đan dược trợ giúp, Diệp Minh chỉ dùng thời gian 8 năm liền đem pháp lực tích xúc đầy, đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Sau đó hắn không chút do dự bắt đầu kết đan tiến trình, vận chuyển công pháp bên trong tự mang phương pháp kết đan, bôi lên tiên hỏa dịch và tuyết linh nước, phục dụng hàng trần đan vân vân. Như thế đi qua một năm bế quan, rốt cục ở hôm nay kết thành kim đan. Từ đây tuổi thọ tăng nhiều, thực lực đại trướng. Hưng phấn thật lâu, Diệp Minh mới bình phục dòng suy nghĩ của mình, đứng dậy hoạt động một phen tay chân. Lần này kết đan, động tĩnh bên ngoài khẳng định không nhỏ, vẫn là đi ra xem một chút đi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Diệp Minh tự nói một tiếng về sau, liền đi tới buồng luyện công cộng, tay áo vung lên, cửa đá liền vô thành vô tức mở ra. Phu quân, chúc mừng ngươi kết đan thành công. Từ đây ta liền có cường đại hơn dựa vào, kỳ hỉ. Vừa mở cửa, liền thấy Nguyên Giao Thanh Tú động lòng người đứng ở thạch thất cổng đối với hắn long lanh cười một tiếng. Ha ha ha, vi phu chỉ là so với ngươi đi đầu một bước mà thôi, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta. Diệp Minh cười to đem Nguyên Giao ôm vào trong ngực. Nguyên Giao ghé vào Diệp Minh ngực, hồn nhiên nói, ta nào dám à, muốn là vượt qua phu quân, ngươi không nỡ đánh ta. Diệp Minh ồ, đây là. Diệp Minh vừa định lại nói cái gì lúc, bỗng nhiên nhướng mày. Thế nào phu quân? Nguyên Giao không hiểu. Có người đi tới ở trên đảo, hơn nữa còn tìm được động nhập khẩu, đoán chừng là nhìn thấy ta kết đan thiên tượng. Diệp Minh sắc mặt nghiêm túc nói, a, cái kia, muốn hay không? Nguyên Giao làm một cái cắt cổ động tác, nơi này linh thạch khoáng là tuyệt đối không thể để người khác biết, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là giết người diệt khẩu. Hơn nữa nàng biết Diệp Minh bố trí tại cửa ra vào những cái kia pháp trận lợi hại, coi như kết đan trung hậu kỳ tới, cũng phải bị vây khốn nhất thời nửa khắc. Có pháp trận trợ giúp, tăng thêm phu quân đã kết đan, đối phó tiến vào pháp trận kết đan tu sĩ dễ như trở bàn tay. Đi ra trước xem một chút lại nói. Diệp Minh không có lập tức hạ quyết tâm, mà là dự định nhìn tình huống đến định. Hai người rất mau tới xuống đất thông đạo lối vào, nơi này một tòa điên đảo ngũ hành trận màn ánh sáng trắng đã chống đỡ ra. Xuyên thấu qua màn sáng có thể trông thấy ngoài trăm trượng giữa không trung, lơ lửng một chiếc chiều dài hơn 10 trượng to lớn thuyền hoa. Phía trên đứng có 10 cái cách ăn mặc thanh xuân tịnh lệ cô gái trẻ tuổi chính đang nhìn cái này bên cạnh nói gì đó. Dẫn đầu một người dáng người tướng mạo xuất chúng chi cực, dung mạo chỉ so với Nguyên Giao thấp một bậc dáng vẻ, nhưng một thân tu vi lại có kết đan sơ kỳ. Mà lúc này, trong pháp trận mặt còn có một đường truyền âm phủ biến thành hồng quang ở bên trong lạc mất phương hướng, trái phải loạn chuyển không biết phải bay hướng phương nào. Diệp Minh thấy đây, đưa tay trộn một cái, liền đem hồng quang nhiếp đi qua. Há mồm một cái thanh khí phun ra về sau, trên không vang lên một đường thanh thúy giọng nữ dễ nghe, thiếp thân Diệu Âm môn ung dĩnh, chúc mừng bạn kim đan đại thành. Nếu là thuận tiện lời nói có thể một lần, như không tiện, thiếp thân và hơn mấy ngày cũng là có thể. Diệu Âm môn, ung dĩnh, có phải hay không là tử linh mẫu thân? Diệp Minh nghe xong, trong lòng không khỏi thầm nói. Một bên Nguyên Giao nghe xong, lại nhìn thoáng qua bên ngoài thuyền hoa bên trên những nữ nhân kia, trong lòng bản năng liền có chút không vui, nhưng vẫn là giống như vô tình nói ra, phu quân, cái này Diệu Âm môn là môn phái nào, ngươi nghe nói qua sao? Không có, hẳn là cái nào tiểu môn phái đi. Bất quá nghe nàng một hơi này, không giống như là có địch ý bộ dáng. Diệp Minh lắc đầu. Cái kia, phu quân là muốn đi ra ngoài thấy các nàng, vẫn là đem bọn hắn đưa vào đến? Nguyên Giao chần chờ một chút, hỏi. Như thế cái vấn đề, Diệp Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Nhập khẩu bên ngoài giữa không trung, mạo mỹ thiếu phụ cung kính hướng tuyệt sắc nữ tử hỏi, môn chủ, truyền âm phủ đã đưa vào đi đã lâu, người này có thể hay không có ý định thấy chúng ta? Tính Mai, muốn kiên nhẫn một chút, muốn kết giao một tên kết đan tu sĩ, và cái này chút thời gian tính là gì? Tuyệt sắc nữ tử lạnh nhạt nói. Sau đó nàng tú mỹ chọn, thấp giọng nói, đến rồi. Diệp Minh suy nghĩ một chút vẫn là gặp một chút Diệu Âm môn người vì tốt, thế là hắn để Nguyên Giao ở trong trận chờ đợi, lẻ loi một mình ra pháp trận màn sáng. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, trên thân hồng quang lóe lên, liền bắn ra, đứng lơ lửng trên không ở thuyền hoa ở trước mặt cách đó không xa. Cái này lăng không bay qua thần thông là tu sĩ đến kết đan kỳ trở lên tu vi, không cần học liền có thể tự động nắm giữ kỹ năng. Diệp Minh lớn cô gái đối diện ôm quyền, khách khí nói, tại hạ Diệp Minh, gặp qua Vương đạo hữu. Tuyệt sắc nữ tử đáp lễ lại, môi son khẽ mở nói, hóa ra là Diệp đạo hữu, thiếp thân Diệu Âm môn môn chủ Ung Dĩnh. Diệp đạo hữu quả nhiên là nhân trung chí lòng, vừa mới kết đan, trong cơ thể pháp lực liền so với chúng ta còn phải thâm hậu dáng vẻ. Lúc này Diệp Minh vừa mới kết đan, còn không thể rất tốt khống chế trong cơ thể pháp lực ba động, loại kia chợt mạnh chợt yếu cảm giác đặc biệt rõ ràng. Mình đã đang cực lực vận chuyển liễm khí thuật, thu liễm bản thân khí tức, vẫn là bị đối phương nhìn ra trong cơ thể mình pháp lực bộ phận tình huống. Trên thực tế, Diệp Minh lúc này trong cơ thể pháp lực tổng lượng có giống như kết đan sơ kỳ tu sĩ gấp 3-4 lần nhiều. Đây chính là tu luyện dục hỏa quyết mang tới một cái chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, Diệp Minh sẽ không ở trước mặt người ngoài thừa nhận cái gì, thế là hắn cười ha hả nói, "Vương môn chủ quá khen, tại hạ chỉ là vừa kết đan, những cái kia bình thể mà vào linh khí còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, tạo thành một cái pháp lực thâm hậu giả tượng mà thôi." Khanh khách, Diệp đạo hữu thật biết nói chuyện, đạo hữu như vậy thanh niên tài tuấn, không biết tiểu nữ tử có thể hay không may mắn kết giao một phen. Vương Dĩnh đương nhiên sẽ không tin tưởng thuyết pháp này, nhưng cũng không phải trần, mà là lộ ra một cái long lanh nụ cười biểu đạt kết giao tâm ý nói lời này lúc, nàng này xảo loại kia cười thản nhiên, trong lúc lơ đãng bày ra dáng người đường cong, toát ra một loại thiên nhiên mỹ thái. Diệp Minh nhìn lập tức lại một loại kinh diễm cảm giác, hắn dưới sự kinh hãi, lập tức vận chuyển đại diễn quyết ở trong đầu qua một lần. Lại nhìn về phía Vương Dĩnh lúc, cảm giác kinh diễm giảm xuống rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là mỹ thuật? Diệp Minh trong lòng đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn đối với cái này, nữ loại ý nghĩ này đã sớm có dự án, một bộ ngượng ngùng nói, đương nhiên có thể, bất quá Vương môn chủ xin thứ lỗi. Tại hạ động tương đối keo kiệt, không lấy ra được, liền không mời đạo hữu tiến vào. Không bằng chúng ta đến đỉnh núi đi thôi. Cũng được, Diệp đạo hữu trước hết mời. Vương Dĩnh có chút ngạc nhiên, chính mình mị thuật đối với người này vậy mà không có ảnh hưởng gì. Loại tình huống này ở ngày trước đối mặt cùng giai tu sĩ lúc là rất ít phát sinh. Bởi vậy, hắn đối Diệp Minh càng thêm coi trọng. Mời. Diệp Minh khách khí một tiếng, đi đầu hướng đỉnh núi bay đi. Vương Dĩnh phân phó môn hạ đệ tử nguyên chờ đợi về sau, liền đuổi theo Diệp Minh phi thân mà đi. Cự phong đỉnh chót, Vương Dĩnh thu hồi mị công, trên dưới đánh giá Diệp Minh một phen, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là ta không nhìn lầm, Diệp đạo hữu tuổi tác cũng không lớn đi. Nàng này hiểu một chút tướng mạo chi thuật, có thể đại khái nhìn ra một người cốt linh. Nàng bên trên đến như vậy xem xét, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, trước mắt vị này xuất khí nam tử nhiều nhất không cao hơn 80 tuổi. Vương môn chủ mắt sáng như đuốc, tại hạ năm nay 70 tuổi. Diệp Minh không có dấu diếm. Vương Dĩnh trong lòng đại chấn, cái to nhỏ miệng hoảng sợ nói, Diệp đạo hữu thật sự là ngút trời kỳ tài, thiếp thân bội phục. Quả nhiên, người này lại so với chính mình đoán trước còn muốn trẻ tuổi. Bằng chứng ấy tuổi liền kết đan thành công tu sĩ, tư chất cơ duyên khẳng định vô cùng tốt, về sau tiền đồ không thể đo lường. Ha ha, Diệp Mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Diệp Minh phong thả cười cười. Vương Dĩnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Minh, Diệp đạo hữu lẻ loi một mình ở như thế vắng vẻ địa phương kết đan, chắc là tán tu xuất thân a. Diệp Minh gật gật đầu. Vương Dĩnh nói tiếp, đã như vậy, thiếp thân cũng liền không quanh co lòng vòng, thiếp thân chân thành mời Diệp đạo hữu gia nhập ta Diệu Âm môn, không biết đạo hữu có thể hay không suy tính một chút. Chỉ cần đạo hữu có thể đáp ứng gia nhập ta Diệu Âm môn, ta có thể không ràng buộc cho ngươi để điểm trên việc tu luyện bất cứ chuyện gì. Hàng năm cung cấp cho ngươi 1000 linh thạch đồng lộc, như không hài lòng còn có thể bàn lại, như đạo hưu muốn quản chuyện, có thể làm Diệu Âm môn phó môn chủ, mặt khác, nếu như ở một số phương diện có cần, đạo hưu còn có thể ở ta vừa rồi mang tới những người kia, chọn lựa mấy cái với tư cách thị thiếp, như thế nào? Nói xong lời cuối cùng lúc, lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Chương 123, Vương Dĩnh. Diệp Minh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, thấy nó không giống đùa giỡn bộ dáng. Không khỏi ám đạo nàng này quả nhiên bỏ được dốc hết vô liếng, thế mà đối với mình một cái vừa kết đan người liền như này lôi kéo. Chẳng lẽ nàng nhìn ra ta chỗ nào không giống địa phương? Diệp Minh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Đối mặt như thế hậu đãi điều kiện, chắc hẳn nếu là đổi thành người bình thường, tất nhiên khó mà từ chối như thế hấp dẫn đi, xem ra so với nữ có thể đem Diệu Âm môn phát triển lớn mạnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Bất quá, Diệp Minh vẫn là cự tuyệt nàng này ý tốt, đa tạ đạo hữu nâng đỡ, tại hạ làm tán tu làm đã quen, không nghĩ nhận đến cái gì ước thúc, tạm thời còn chưa rất nhiều nhập cái gì thế lực dự định. Vương Dĩnh đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ, nàng nói tiếp, Diệp đạo hữu khả năng không biết ta Diệu Âm môn tình huống, bản môn mặc dù là cái tiểu môn phái, nhưng bên trong gần như toàn cũng là nữ tử, hơn nữa những nữ đệ tử này tinh thông các loại tài nghệ, cũng rất nhiều tu sĩ cũng có kết giao, trong đó liền bao quát một số kết đan đạo hữu. Từ bản môn ra ngoài làm tu sĩ cấp cao thị thiếp cũng không ít, đồng thời tiếng vọng cũng rất tốt. Diệp Minh lắc đầu, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Vương Dĩnh trong mắt dị sắc lóe lên, nói thầm một tiếng hóa ra là cái không gần nữ sắc khổ tu dụng sĩ. Lập tức nàng nhãn châu xoay động, lại ném ra mặt khác điều kiện, đã Diệp đạo hữu đối nữ đệ tử không có hứng thú, vậy đối với trong tu tiên giới các loại tình báo tổng cảm thấy hứng thú a? Ồ, cái gì tình báo nói nghe một chút. Diệp Minh rốt cục chỉnh ngay ngắn thần sắc, có hy vọng. Vương Dĩnh thấy này mừng rỡ, ung dung nói ra, đạo hữu vừa mới kết đan, sau đó khẳng định là muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo a. Luyện chế pháp bảo yêu cầu rất nhiều vật liệu, bản môn mặc dù không cách nào trực tiếp cung cấp cho ngươi, nhưng có thật nhiều con đường có thể đi nghe ngóng nơi nào có nào đó dạng vật liệu. Hơn nữa về sau tu luyện cần thiết các loại linh tài linh dược, cùng với yêu thú tài nguyên và cũng cần đại lượng thời gian đi lục soát, nếu là có môn hạ đệ tử vì ngươi đi sưu tập tình báo, liền có thể giảm bớt rất nhiều vô dụng công. Ngoài ra, trong tu tiên giới một số kỳ nhân dị sự, môn phái bí mật và tư liệu chúng ta cũng là có thể biết một số. Những tin tình báo này mặc dù không cách nào trực tiếp dùng cho tăng cao tu vi hoặc là thực lực, nhưng thật là tu tiên kiếp sống bên trong không thể thiếu bộ phận. Chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập bản môn, những vật này đạo hữu đều có thể hưởng thụ đạt được, đạo hữu sao không phương lại suy nghĩ một chút. Vương Dĩnh nói một hơi về sau, liền lặng lặng nhìn Diệp Minh. Nàng tin tưởng, những vật này đều là tán tu nhất định phải dùng đến, lại không cách nào cự tuyệt. Diệp Minh nghe xong bất động thanh sắc hỏi, ngươi trong môn có bao nhiêu kết đan tu sĩ? Hiện nay cũng chỉ là thiếp thân một người. Chỉ có một người, xem ra lúc này Diệu Âm môn thực lực còn rất nhỏ yếu. Bất quá, nàng này nói cũng không phải không có lý, đám nữ nhân này có đôi khi còn có thể thu hoạch được không ít tin tức hữu dụng. Nghĩ một hồi, Diệp Minh phong thả nói, gia nhập vào cũng được, bất quá ta có một điều kiện. Vương Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, Diệp đạo hữu mời nói, ta người này ưa thích thanh tịnh, không nghĩ lâm vào bất luận cái gì phân tranh, bình thường không có việc gì không muốn tìm ta, nếu như không phải cái gì sinh tử tồn vọng sự tình ta là sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, ngươi như cảm giác thua thiệt lời nói, những cái kêu bổng lộc cái gì, ta có thể không cần. Nhưng tình báo của các ngươi con đường ở ta yêu cầu thời điểm, đến vì ta cung cấp phục vụ. Diệp Minh không nhanh không chậm nói ra, liền cái này. Đúng. Được, không có vấn đề, đạo hữu hiện tại chính là ta Diệu Âm môn trưởng lão. Hoan nghênh Diệp đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Vương Dĩnh nói xong vươn thon thon tay ngọc, hợp tác vui vẻ. Diệp Minh đưa tay cùng nàng này nhẹ nhàng nắm lấy tay. Đúng rồi, Diệp đạo hữu mới tiến cấp kết đan, đối kết đan tu luyện hẳn là còn không phải rất rõ ràng a. Ta mặc dù vẫn là sơ kỳ tu vi, nhưng tu luyện nhiều năm, bao nhiêu cũng có chút tâm đắc, không bằng chúng ta trao đổi một chút như thế nào? Diệp Minh vừa mới đáp ứng, Vương Dĩnh liền ném ra cành ô liu. Cầu còn không được. Diệp Minh sắc mặt vui mừng. Sau đó hai người vào chỗ ở đỉnh núi bắt đầu giao lưu. Sắc trời nhanh đen thời điểm, Diệp Minh mới đưa mắt nhìn Vương Dĩnh mang theo một đám nữ đệ tử rời đi hoang đảo. Phu quân, ngươi thật đáp ứng gia nhập cái này cái gì Diệu Âm môn rồi? Chẳng biết lúc nào, nguyên giao âm thanh ở Diệp Minh bên tai ung dung vang lên. Diệp Minh cười cười, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ta yêu cầu các nàng con đường, các nàng yêu cầu ta sự tồn tại của người này, chỉ thế thôi. Nghe được Diệp Minh không phải thời gian dài xen lẫn trong mấy cái này trong đám nữ nhân, Nguyên Giao không tự chủ ngầm buông lòng một hơi. Diệp Minh xoay người lại, nhìn Nguyên Giao, hài lòng nói, không tệ lắm, đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, xem ra xá nữ làm âm hiểm kinh bộ công pháp kia vẫn là thẳng thích hợp ngươi. Nói lên cái này, Nguyên Giao vui vẻ ôm Diệp Minh cánh tay, hưng phấn nói, ừm ân, ta cảm thấy tu luyện công pháp này thông thuận không gì sánh được, một chút trở ngại đều không có. Bất quá có thể có này tốc độ, còn phải nhờ có phu quân cho ta đan dược, không có những đan dược này phụ trợ, ta là tuyệt đối không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Theo tình hình này, lại có 7-8 năm ngươi hẳn là có thể tu luyện tới giả đan, chăm chỉ tu luyện. Diệp Minh hướng Nguyên Giao trong cơ thể đưa vào một đạo pháp lực dò xét một lần rồi nói ra. Ừ vân, ta biết. Bất quá nhiều năm không xuất hiện, ta muốn trước đến động các nơi nhìn xem, ngươi đi trước phòng ngủ chờ ta. A. Nguyên Giao sững sờ, trong nháy mắt đỏ mặt đến cổ rễ nơi, sau đó cũng không quay đầu lại chạy về trong động phủ đi. Diệp Minh cười hắc hắc về sau, đi theo. Khi hắn đi vào linh thú cửa phòng lúc, y phục có chút cho bụi hóa thân đã ở chỗ này chờ. Những năm gần đây, hóa thân một mực tại vội vàng chăm sóc trong động phủ tất cả tạp vụ, không làm gì rảnh rỗi liền bà quáng, trên cơ bản không tu luyện thế nào qua, hiện tại vẫn là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Diệp Minh trên dưới dò xét hóa thân một phen về sau, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia u quang, hóa thân toàn bộ thân thể cứng đờ, liền hai mắt vô thần đứng thẳng bất động. Cùng lúc đó, lớn cỡ trứng gà quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ hóa thân thiên linh cái bay ra, trong nháy mắt hướng Diệp Minh kích xạ mà đến, bị hắn khẽ hấp, từ lỗ mũi hút vào. Sau đó, Diệp Minh bản thân cũng lặng lặng đứng thẳng bất động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên thân lục quang lóe lên. Diệp Minh giờ phút này làm chính là ở đồng hóa điều khiển hóa thân phân thần, bế quan 9 năm hắn một mực chưa thấy qua hóa thân, thời gian dài như vậy xuống tới, phân thần đã sinh ra hứa nhiều kinh nghiệm của mình và ký ức. Nếu như không đem những kinh nghiệm này và ký ức đồng hóa một lần, phân thần liền có khả năng sinh ra ý thức tự chủ, về sau vô cùng có khả năng xuất hiện không nghe khống chế, thậm chí là muốn phản phệ chủ nhân hậu quả nghiêm trọng. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh mở mắt, hai đạo tinh quang từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, cái kia trứng gà lớn nhỏ màu xanh lá quang đoàn từ hắn trong mũi lại xuất hiện, chui vào hóa thân trong thân thể. Những năm này vất vả ngươi, nghỉ ngơi một hai ngày liền tiếp tục đi đảo quáng đi thôi. Diệp Minh đúng. Hóa thân không nói gì, trả lời một tiếng về sau, nhanh nhanh rời đi. Cũng không tệ lắm, thời gian 10 năm đảo gần 2000 cao giai linh thạch, trung giai mấy vạn khối, cấp thấp linh thạch cũng không thế nào đi nhặt. Bất quá, linh thú tốc độ phát triển vẫn là có vẻ hơi chậm. Diệp Minh nhớ lại một phen từ hóa thân trong trí nhớ đoạt được tin tức, thấp giọng nói vài câu. Sau đó hắn một tay phất lên, một cái linh thú thất cửa đá hướng vào phía trong mở ra. Phương vừa mở ra, ồ quang lóe lên, một cái hắc ảnh lớn Diệp Minh xạ đi qua. Diệp Minh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn khẽ vươn tay, một cái thô to như thùng nước lớn màu đen linh thiểm liền xuất hiện ở trên tay của hắn, chính là ám hồn thiểm. Hoa, hoa. Linh thiểm hưng phấn ở Diệp Minh cánh tay đầu vai các bộ vị vừa đi vừa về toát ra, đột nhiên nhìn thấy nhiều năm không thấy chủ nhân, trong lòng của nó tràn trề tâm tình vui sướng. Diệp Minh mỉm cười vớt ve ám hồn thiểm lưng, chìm vào tâm thần cùng giao lưu bắt đầu. Bây giờ ám hồn thiểm hình thể lại tăng lớn hơn một vòng, trên lưng nổi mụn và con mắt không có gì biến hóa quá lớn, chỉ là khí tức đã đến cấp 4 trình độ. Diệp Minh tất cả linh thú ở hắn ra ngoài biển liệp yêu lúc, liền bắt đầu phục dụng khí huyết đan. Mà ám hồn thiểm là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ 16 năm trôi qua, này linh thiểm rốt cục liên tục tiến vào hai giai, đã đến 4 cấp tu vi. Cùng ám hồn thiểm chơi đùa một hồi về sau, Diệp Minh cho nó cho ăn một chút cường hóa khí huyết đan, sau đó đưa nó thả lại linh thú thất. Tiếp đó, Diệp Minh lại đi tra xét động còn lại mỗi cái nơi trốn, nhìn huyết ngọc chi trùng, phệ kim trùng và linh dược trưởng thành tình huống. Phát hiện linh thú tuy có tiến bộ, nhưng còn xa không đến có thể chịu được dùng một lát trình độ. Huyết ngọc chi trùng chỉ tới 2 cấp tu vi, hình thể tăng lớn hơn rất nhiều, mà phệ kim trùng thì lại tiến hóa 2 lần, ngoại hình hung ác dữ tợn không ít. Nhưng giáp sắc vẫn là ngân sắc, không có mọc ra màu vàng kim điểm lấm tấm. số lượng phong phú các trồng linh dược mọc cũng không tệ lắm, nghe thường thảo cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh, về phần cụ thể sinh trưởng năm thì luôn luôn bị hóa thân kỹ càng ghi chép. Tiếp qua mấy chục năm, liền sẽ có một nhóm lớn đạt tới trăm năm mà dương lá nghe thường thảo. Chương 124, hóa sát. Diệp Minh xem xong trong động phủ tất cả, làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, đến phòng ngủ và Nguyên Giao nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lần đi tới buồng luyện công. Đem tâm thần chìm vào đan điền, thấy bên trong trứng gà lớn nhỏ tam sắc kim đan xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng liền tự động hấp thu linh khí xung quanh, hình thành một vòng thông thả linh quang, chậm rãi căng rụt lấy, hết sức thần kỳ. Đem tâm thần lui ra ngoài về sau, Diệp Minh móc ra số viên thuốc, một cái nhét vào trong miệng, vận chuyển Thanh Lưu Huyền Diễm Quyết tầng thứ 4 pháp quyết, bắt đầu củng cố tu vi. Tu sĩ mới tiến cấp một cảnh giới về sau, trong cơ thể biết thêm tặng đại lượng pháp lực, đối với những này mới tăng pháp lực, tu sĩ nhất định phải làm đến thuần thục khống chế mới được, đây chính là cái gọi là củng cố tu vi. Đồng thời càng sớm củng cố càng tốt, thời gian càng kéo dài, liền có khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhẹ thì căn cơ bất ổn, về sau tăng cao tu vi khác thường khó khăn, nặng thì tu vi chỉ trệ không tiến, thậm chí là rút lui đều có khả năng. Sau 3 ngày, Diệp Minh chậm rãi thu công, hai mắt vừa mở, bên trong hai đạo tinh quang lóe lên liền biến mất. Rốt cục sơ bộ củng cố cái này đột nhiên tăng lên tu vi, sau đó liền cần lâu dài rèn luyện. Diệp Minh thấp giọng nói một câu về sau, liền bắt đầu cân nhắc tiếp xuống an bài. Mấy ngày nay ở củng cố tu vi lúc, hắn đã phát hiện cái này nằm cấp yêu đan luyện chế đang dược, đối kết đan hắn mà nói, mặc dù còn có một chút hiệu quả, nhưng đã không cách nào làm cho hắn hài lòng. Về sau còn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, liền phải dùng 6-7 cấp yêu đan đến luyện đan hoặc là chém giết kết đan tu sĩ. Bất quá lúc này còn không phải đi săn giết 6-7 cấp yêu thú thời điểm, chặn giết tu sĩ khác hiện nay cũng không đáng tin cậy. Đầu tiên là, ám hồn tiềm hiện nay cấp 4 tu vi vẫn có chút thấp, dựa vào nó đến tìm kiếm 6-7 cấp yêu thú lời nói, tính nguy hiểm quá lớn, tốt nhất là chờ nó tiến giai 5 cấp mới ổn thỏa. Chỉ là lúc nào tiến giai, có thể không thể lên cấp đều là ẩn số. Nhưng Diệp Minh cũng không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể không ngừng cho ám hồn tiềm cho ăn khí huyết đan, trước tiên chờ một đoạn thời gian lại nói. Tiếp theo, hiện tại Diệp Minh vừa mới kết đan, đối đầu 6-7 cấp yêu thú, hoặc là khác kết đan tu sĩ, ở trên thực lực còn không có ưu thế tuyệt đối. Về phần tăng thực lực lên, đơn giản chính là mượn nhờ ngoại vật và bản thân thần thông hai cái phương diện. Ngoại vật giống như chỉ pháp bảo, cổ bảo, linh thú các thứ. Cổ bảo, Diệp Minh hiện nay một kiện đều không có, linh thú đều là rất có tiềm lực dị chủng, nhưng là còn không trưởng thành. Pháp bảo ngược lại là có một kiện, liền lúc trước từ Ngự Linh Tông kết đan tu sĩ chỗ nào có được lục lò xo kiếm. Bất quá thanh phi kiếm này là người kia bản mệnh pháp bảo, Diệp Minh phải dùng lời nói, nhiều nhất chỉ có thể phát huy thứ 7 thành uy lực. Dùng thực sự có chút miễn cưỡng, nhiều nhất là giai đoạn này dùng để quá độ, về sau sớm muộn là muốn luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Về phần muốn dạng gì bản mệnh pháp bảo, Diệp Minh đã sớm nghĩ kỹ. Trước kia hắn ở cấm địa lấy được luyện khí bảo điện mấy tờ cuối cùng bên trong, bổ sung mấy loại luyện chế pháp bảo chi pháp. Trong đó có một kiện tên là Âm Dương Thần Hỏa Giám pháp bảo, Diệp Minh cảm thấy đặc biệt thích hợp bản thân. Cái này Âm Dương Thần Hỏa Giám chẳng những bản thân uy lực to lớn, hơn nữa còn có thể tăng phúc pháp bảo chủ nhân hỏa thuộc tính thần thông. Thậm chí mượn nhờ bảo vật này thi pháp, còn có thể hữu hiệu rút ngắn thần thông thi triển thời gian chuẩn bị. Có thể nói là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tuyệt hảo lựa chọn. Nói như vậy, pháp thuật càng cao cấp, uy lực lại càng lớn, nhưng là thi pháp thời gian cũng biến thành càng dài. Theo Diệp Minh biết, trong tu tiên giới trừ Liêu Thiên Nam trên thảo nguyên tu sĩ sử dụng linh thuật thời gian chuẩn bị hơi ngắn bên ngoài, tu sĩ khác thả ra pháp thuật thi pháp thời gian nhìn lên tới cũng không ngắn. Ở thay đổi trong nháy mắt đấu pháp bên trong, chuẩn bị những pháp thuật này những thời giờ này đã đầy đủ đối thủ đưa ngươi giết chết vô số lần. Đây cũng chính là thế giới người phàm bên trong có rất ít người sử dụng pháp thuật tranh đấu duyên cớ. Diệp Minh chính mình tu luyện công pháp tuy nói là hỏa một song thuộc tính, nhưng là lấy hỏa thuộc tính làm chủ, phối hợp pháp bảo như thế vừa vặn phù hợp. Ngoài ra, những năm gần đây Diệp Minh góp nhặt hứa luyện chế nhiều pháp bảo vật liệu, đem những tài liệu này chọn lựa chắp vá một phen về sau, có thể gom góp luyện chế Âm Dương Thần Hỏa Giám đại bộ phận vật liệu. Cũng chỉ thiếu kém hai loại tài liệu chính và mấy thứ phụ trợ tài liệu. Thiếu hụt mấy dạng này vật liệu mặc dù trong tu tiên giới sớm đã tuyệt tích, nhưng vẫn là có thể dùng khác hỏa thuộc tính vật phẩm đến thay thế. 3 ngày trước, Diệp Minh đã ủy thác Ông Dĩnh thay hắn lưu ý đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu, hơn nữa cũng trước giờ cho nàng một ít linh thạch để nàng thay thu mua, qua một đoạn thời gian lại trở lại Thiên Tinh Thành tìm nàng nhìn xem. Liên quan tới bản thân thần thông phương diện, Thanh Du Huyền Diễm Quyết tu luyện tới tầng thứ 4 về sau, rốt cục có một cái công kích thần thông, Bách Biến Huyền Diễm Thuật. Ở pháp bảo luyện chế ra đến trước, ngược lại là có thể thật tốt tu luyện một chút này thuật. Ngoài ra, Diệp Minh trên thân còn có số lớn khí huyết đan và cường hóa khí huyết đan. Trước đây là kết đan, chậm trễ sát ma công tu luyện, bây giờ cũng là thời điểm khởi động. Bất quá, trước đó còn có mặt khác một chuyện cần phải xử lý. Chỉ thấy Diệp Minh lật tay lấy ra 8 hạt đậu tằm lớn nhỏ ngũ sắc hạt châu nhỏ, chính là nung khô cổ truyền tống trận bên trên cái kia cố hài cốt có được bổ thiên đan. Bổ thiên đan có tinh luyện tu sĩ tiên thiên linh căn thần kỳ hiệu dụng, có thể làm kết đan tu sĩ càng sắp tu luyện đến giả anh cảnh giới, đồng thời đối tu sĩ đột phá nguyên anh bình cảnh có tác dụng nhất định. Diệp Minh ở mấy chục năm trước đã đạt được cái này 8 khỏa bị nhân thể tinh luyện qua bổ thiên đan, sở dĩ qua nhiều năm như vậy một mực không có phục dụng bọn chúng, chủ nếu là bởi vì đan này dược lực vô cùng đất khó mà luyện hóa. Nếu là dùng trúc cơ chân hỏa đi luyện hóa lời nói, không có 2-30 năm là nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện, hoa thời gian lâu như vậy, liền vì có thể nhanh thêm một chút linh khí hấp thu tốc độ, đối Diệp Minh mà nói căn bản không đáng. Cho nên, bổ thiên đan liền lưu đến hôm nay. Diệp Minh đem 8 hạt châu thả ở trước mắt cẩn thận dùng thần thức và mắt thường quan sát rất lâu, hắn không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Sau đó hắn không chần chờ nữa đem bên trong một hạt để vào trong miệng. Những này hạt châu cầm trong tay, cảm giác có chút cứng rắn, nhưng là vừa vào miệng về sau, lại cấp tốc mềm hóa xuống tới. Đem bổ thiên đan nuốt vào trong bụng về sau, liền nhắm hai mắt, bắt đầu dùng thanh huyền đũ diễm luyện hóa. 1 phút đồng hồ về sau, Diệp Minh mở to mắt, yên lặng tính toán một phen, theo tốc độ này, hoàn toàn luyện hóa một hạt châu đại khái yêu cầu gần 2 tháng. Nhưng lấy hắn đoán chừng, càng đi về phía sau hẳn là sẽ càng nhanh, tổng thời gian hẳn là 1 năm dáng vẻ chừng. Chủ nếu là bởi vì kết đan sau trong cơ thể thanh huyền u diễm biến thành đan hỏa, hơn nữa uy năng muốn so với bình thường tu sĩ đan hỏa cường rất nhiều, ở luyện hóa những này hạt châu bên trên cũng có chớ trợ giúp lớn. Để trong cơ thể đan hỏa tự hành luyện hóa bổ thiên đan về sau, Diệp Minh bắt đầu chuẩn bị tu luyện sát ma công. Chỉ gặp hắn vung tay áo bảo, bạch quang chớp liên tục phía dưới, trước người nhiều hơn mấy chục cái bạch ngọc bình sứ. Theo tay cầm lên bên trong một cái bình, đảo ngược miệng bình hướng đưa tiếp theo, một viên to bằng hạt lạc huyết hồng đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Đan dược hơi hiện lên hình bầu dục, mặt ngoài tản ra huyết ánh sáng màu đỏ, nhưng lại hương thơm khác thường, hít vào một hơi liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Lập tức hắn đem đan dược một cái nuốt vào, bắt đầu vận chuyển lên sát ma công khẩu quyết bắt đầu. Những đan dược này ẩn chứa cực kỳ to lớn khí huyết chi lực, Diệp Minh vận chuyển công pháp vừa mới hấp thu số sợi, cũng cảm giác được đường lối vận công chỗ qua cơ bắp xương cốt có biến hóa, mắt trần có thể thấy tăng cường một tia. Có thể thấy được hiệu quả, Diệp Minh tu luyện liền càng thêm khởi kình. Ba qua sang năm, sát ma công tiến nhập trong tầng thứ 2 kỳ. Lại qua 4 năm, tiến vào nhị tầng hậu kỳ. Sau 12 năm một ngày, Diệp Minh thả ra trong tay một cái ngọc giản, thấp giọng lẩm bẩm, đi qua 5 năm tích lũy, cuối cùng đem sát ma công nhị tầng tu luyện viên mãn, là thời điểm trùng kích tam tầng. Sát ma công mỗi một tầng đại thành muốn đi vào tầng tiếp theo, đều cần một loại đặc thù chi vật tới tu luyện. Diệp Minh tiến giai nhị tầng lúc, dùng chính là địa sát chi khí, bây giờ nghĩ muốn tiến giai tam tầng, yêu cầu thì là người sát khí. Người này sát khí có thể có rất nhiều chủng hình thức, tỉ như trên chiến trường vô số người chết thảm lúc, tích lũy ngập trời sát khí, còn có diệt sát vô số cùng giai trở lên sinh linh tích lũy sát phạt sát khí các loại. Mà Diệp Minh những năm này diệt sát qua cùng giai và so với hắn tu vi cao nhân yêu đếm không hết, trên thân đã tích lũy cực kỳ nồng đậm sát khí. Diệp Minh biết, những sát khí này như không thêm vào để ý tới và khống chế lời nói, sớm muộn biết ăn mòn đầu óc của hắn, từ từ ảnh hưởng tính tình của hắn, cuối cùng ăn mòn thần trí, có khả năng biến thành một bộ chỉ biết giết chóc hành thi tẩu đục. Những năm gần đây dụng sở dĩ một mực bình yên vô sự, hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể thâm hậu pháp lực và cường đại thần thức áp chế kết quả. Bây giờ dùng những sát khí này đến đột phá sát ma công tam tầng, đúng lúc là xài cho đúng tác dụng. Diệp Minh cẩn thận đem đột phá pháp môn trong đầu qua một lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau, hắn bỗng nhiên hai tay kết mấy cái kỳ quái thủ ấn. Ngưng. Trong miệng quát khẽ một tiếng về sau, Diệp Minh thân thể hồng quang lóe lên, hiện ra mười mấy cây dùng pháp lực ngưng kết mà thành màu đỏ châm nhỏ. Đâm. Những này lông châu châm nhỏ lập tức nhẹ nhàng lắc một cái, đã mất đi bóng dáng, sau một khắc, phốc phốc phốc. Đất đâm vào Diệp Minh thân thể 10 cái huyệt vị bên trong. T. Một cỗ khí tức âm lãnh trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Diệp Minh không nhịn được dùng mình một cái. Lập tức, một cỗ màu xám đậm cùng loại sương mù như thế đồ vật, từ châm nhỏ phần đôi chảy ra, sau đó ở thân thể của hắn một thước phạm vi bên trong không ngừng tụ tập. Sương mù tụ tập rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền tạo thành một cái thực chất hóa cùng loại tiền kén như thế xác, mặt ngoài tối tăm mờ mịt, lại cũng không nhìn thấy Diệp Minh bóng người. Chương 125, luyện thể tam tầng. Làm Diệp Minh đầu tiếp xúc đến những sương mù này lúc, một loại táo bạo, muốn giết người cho hạ giận xúc động càng không ngừng đánh lên trong lòng hắn. Những sát khí này quả nhiên có chút kỳ lạ. Diệp Minh rất là tò mò cảm thụ được muốn ảnh hưởng tâm tình mình tâm thần sương mù. Nói đến, tu sĩ trong cuộc đời tràn trề các loại giết chóc và tranh đấu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo chắc chắn lượng sát khí. Nhưng nếu như không dồn hết tâm trí đi tích lũy, những sát khí này liền sẽ từ từ tiêu tán, dưới tình huống bình thường là sẽ không với thân thể người sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ có như Diệp Minh như vậy trong khoảng thời gian ngắn đánh giết số lượng khổng lồ cùng giai trở lên tồn tại, mới có thể tích lũy đại lượng sát khí. Hơn nữa những sát khí này đạt tới một cái quắc giá trị về sau, liền không lại tự hành tiêu tán, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối tu sĩ tính tình sinh ra ảnh hưởng, sự nghiêm trọng trình độ xem mang theo sát khí nồng độ mà định ra. Diệp Minh yên lặng cảm thụ sát khí một phen về sau, triệt tiêu thủ ấn đổi thành pháp quyết, tâm niệm khẽ động ở giữa, mở ra trên da bộ phận lỗ chân lông. Lập tức, thâm hậu thành kén sát khí lập tức một trận cuộn, lập tức tranh nhau chen lấn đất hướng Diệp Minh trong cơ thể chui vào. Tê, thật đau. Diệp Minh toàn bộ thân thể siết chặt, sát khí tiến vào nhập thể nội về sau, kích thích cơ thể của hắn xương cốt và tế bào, tựa như có người dùng vô số châm nhỏ đâm đâm như thế, đau đớn khó nhịn. Trừ cái đó ra, còn kèm theo một cỗ dòng điện chạy qua, làm cho thân thể tê dại không thôi. A, từng tiếng thống khổ kêu thảm ở trong mật thất vang lên, kéo dài không dứt. Loại này lại đau lại mà cảm giác điệt chung vào một chỗ, một chút liền đem thống khổ phóng đại gấp 10 lần. Dù là trải qua rất nhiều luyện thể và luyện thần phương diện thống khổ, Diệp Minh cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Nhưng hắn không thể không cố nén thống khổ, đóng lại lỗ và thất hiếu, ngăn cản càng nhiều sát khí tiến vào. Sau đó dùng thần thức cường đại và pháp lực khống chế những sát khí này dựa theo nhất định phương pháp và trình tự, để bọn chúng chạy qua thân thể các cái địa phương. Sát khí những nơi đi qua, vô luận cơ bắp vẫn là xương cốt, hoặc là huyết dịch và bộ phận cơ thể, cũng bản năng làm ra đối kháng phản ứng, muốn ngăn cản bọn chúng xâm nhập. Diệp Minh tranh thủ thời gian vận chuyển đột phá tầng thứ 3 khẩu quyết, khống chế thân thể mỗi cái vị trí, để những sát khí này chạy vào, sau đó chậm rãi hấp thu bọn chúng. Ở trong quá trình này, loại kia đau đớn ma cảm giác nhột một mực kéo dài tồn tại, mãi đến cái này sợi sát khí bị hấp thu hầu như không còn mới thôi. Không biết qua bao lâu, Diệp Minh toàn thân đã bị mồ hôi thấm đến thấm ướt, trên thân nhiều chỗ cơ bắp ở không tự chủ có chút phát run lấy. Cuối cùng là sẽ tiến vào trong cơ thể các nơi tổ chức sát khí hấp thu hơn phân nửa. Diệp Minh thở dài ra một hơi. Hơi hơi điều chỉnh một chút về sau, Diệp Minh pháp quyết biến đổi, thất khiếu và lỗ chân lông lần nữa mở ra, lần này ôm không đạt mục đích không bỏ qua thái độ, duy nhất một lần hút vào trước đó gấp 3 số lượng sát khí. Sau 3 ngày, vùng luyện công trong mặt thất, Diệp Minh thân thể bỗng nhiên chấn động, một cỗ vô hình sức lực lớn lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía đột nhiên khuyết tán ra. 3333. sức lực lớn đụng vào mật thất cấm chế bên trên phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cấm chế từng tầng phá thoái, mãi đến ngũ tầng mới khó khăn lắm đem cái này cố cự lực triệt tiêu hao hết. Cùng lúc đó, giữa thiên địa từng đạo lực lượng vô danh rót vào Diệp Minh trong cơ thể, bị các loại bộ phận cơ thể hấp thu. Hắn toàn bộ thân thể do bên trong đến bên ngoài, gần như tất cả tế bào tổ chức cũng ở nhảy cơn hoan hô, hưng phấn nên đón cố lực lượng này. Ngao, một loại cực hạn sảng khoái lan khắp toàn thân, kích thích Diệp Minh không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tiếng gào như hổ gầm long ngâm, xuyên kim liệt thạch, chuyến ra lòng đất động, thẳng tới lên 9 tầng mây, thẳng sợ đến phủ cận cấp thấp yêu thú run lẩy bẩy. Cùng Diệp Minh cách xa nhau vài dặm lòng đất nơi nào đó, Nguyên Dao hâm mộ mở mắt ra, nhìn một cái Diệp Minh chỗ phương hướng về sau, liền lại nhắm hai mắt bắt đầu thi pháp bắt đầu, bây giờ nàng cũng đến chỗ mấu chốt. Từ lần trước nhận đến Diệp Minh kết đan ảnh hưởng về sau, Nguyên Dao ngay tại hóa thân móc ra lòng đất trong hầm mộ tuyển một chỗ, trọng mới tu kiến một chỗ bế quan mật thất, để phòng ngừa lẫn nhau ở giữa bị quấy rầy. Bây giờ mặc dù không biết phu quân vì sao lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng nàng vẫn là may mắn lựa chọn ban đầu. Thét dài đình chỉ về sau, giữa thiên địa lực lượng thần bí cũng quán chú hoàn tất, sát ma công thuận lợi tiến nhập tam tầng, Diệp Minh nhục thân cũng đã nhận được một lần thăng hoa. Mặc kệ là sức mạnh, sức chịu đựng, cường độ vẫn là tốc độ và nhanh nhẹn cũng được tăng cao cực nhiều. Bây giờ coi như hoàn toàn không sử dụng pháp lực, đều có thể chống lại kết đan tu sĩ. Tinh tế cảm thụ một phen thân thể biến hóa sau khi, Diệp Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra năm ngón tay nắm tay, hung hăng hướng mặt đất một đảo xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vùng luyện công chấn động đến một trận lắc lư, hắn bố trí ở chỗ này cuối cùng mấy tầng cấm chế trong nháy mắt phá diệt. Từng mảnh cho bụi từ thực đỉnh phốc phốc rơi xuống, thật lâu mới bình ổn lại. Ha ha, cũng không tệ lắm, không uổng phí ta những việc trải qua lớn như thế thống khổ mới tu luyện mà thành, uy lực này so với dự đoán còn mạnh hơn một chút, hẳn là có kết đan sơ kỳ tu sĩ làm dùng pháp bảo một kích toàn lực còn mạnh hơn một chút. Diệp Minh hài lòng cười ra tiếng. Đơn giản thu thập một phen về sau, hắn lần nữa mở ra phủ bụi 12 năm vùng luyện công cửa lớn. Sau khi xuất quan, Diệp Minh đầu tiên là đi tới ám hồn tiềm chỗ linh thú thất, không kịp chờ đợi muốn xem một chút con thú này tình huống, đây chính là chính mình liệp yêu đại nghiệp bên trong khâu mấu chốt nhất. Kết quả xem xét, con thú này liền cho Diệp Minh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ gặp hắn vừa mở ra linh thú thất cửa đá, liền nghe ba đất một tiếng sấm rền giống như giống to, hai cái hai thước thô cự con quốc lớn từ trong thạch thất bật đi ra, ở bên chân của hắn cọ qua cọ lại, chính là ám hồn tiềm. Nhìn kỹ, con thú này bây giờ thình lình có 5 cấp tu vi. Phần lưng một hàng kia nổi một đám kim chi sắc càng thâm thúy hơn bắt đầu. Hơn nữa bọn chúng cặp kia chiếm cứ nửa cái đầu trong mắt to, chẳng biết lúc nào xuất hiện một số ám kim sắc nhàn nhạt điểm sáng. Nhìn lên tới cực kỳ quỷ dị. Ha ha, không sai không sai, 5 cấp tu vi đầy đủ. Ở biển rộng mênh mông bên trong, gặp được 6-7 cấp yêu thú coi như đánh không lại cũng có thể chạy thoát, chỉ cần cẩn thận tránh đi hóa hình yêu thú, chính mình lại có thể vui sướng được yêu. Diệp Minh vô vô linh tiềm đầu to lớn, hài lòng nói. Nguyên bản Diệp Minh còn cố ý lưu lại một chút cường hóa khí huyết đan, nghĩ phải tăng tốc con thú này tiến giai, hiện tại xem ra là không cần. Và ám hồn tiềm trêu đùa trong chốc lát, Diệp Minh lại dò xét phệ kim trùng. Lúc này phệ kim trùng không biết là lại tiến hóa một lần vẫn là hai lần, rốt cục xuất hiện Diệp Minh trong chờ mong biến hóa. Những linh trùng này số lượng vẫn là ban đầu hơn 200 chỉ, không có tăng nhiều hoặc là giảm bớt. Bất quá bọn chúng mỗi một cái hình thể cũng tăng lớn hơn một vòng, hơn nữa phần lưng giáp sắc bên trên xuất hiện lấm ta lấm tấm màu vàng kim điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm mặc dù không nhiều, cũng không thế nào rõ ràng, nhưng Diệp Minh dám khẳng định phệ kim trùng đi lên chính xác tiến hóa chi lộ. Nguyên thời không bên trong, Hàn Lập thông qua cho An Dương lắng nghe thường thảo, đến xúc tiến phệ kim trùng lẫn nhau thôn phệ, sáp nhập dưới số lượng càng nhiều, thực lực mạnh hơn hậu đại. Diệp Minh không có điều kiện như vậy, nhưng hắn lại có hải lượng luyện thể đan dược, mà những đan dược này vừa lúc lại đối linh trùng linh thú tăng cao tu vi có tác dụng rất lớn. Kể từ đó, Diệp Minh đồng dạng có thể thử nghiệm bồi dưỡng những này phệ kim trùng. Đầu tiên là đem cái này hơn 200 con bồi dưỡng tới trình độ nhất định, hoặc là vàng bạc hai màu, hoặc là màu vàng kim nhiều hơn màu bạc thời điểm, liền cho chúng nó cho ăn đại lượng dương lá nghe thường thảo. Như vậy hẳn là cũng có thể xúc tiến bọn hắn thôn phệ tiến hóa. Chỉ là thời gian này có thể muốn chờ thêm 200-300 năm, thậm chí càng lâu. Bất quá Diệp Minh không nổi, hắn không trông cậy vào lập tức có thể dùng tới những linh trùng này, chậm rãi chờ lấy chính là. Nghe thường thảo một mực tại trồng trọt, cũng mỗi ngày đều làm ghi chép, chỉ cần bọn chúng dương lá một lần, liền có thể thăm dò mỗi một gốc sinh trưởng năm và quy luật, như vậy liền có thể biết rõ những linh thảo này thứ hai, cái thứ 300 năm dương lá thời gian, thậm chí ngàn năm dương lá đều có thể suy tính ra. Diệp Minh mặt khác hai con linh thú, Huyết Ngọc Chi Chu trưởng thành liền không nhanh như vậy, chỉ là đến 3 cấp mà thôi. Bất quá Diệp Minh cũng tương tự không nổi, cho ăn nó một số hắn còn lại tài nguyên, từ từ nuôi chính là. Rời đi linh thú thất, đang muốn đi trong hầm mộ tìm kiếm hóa thân đem hắn đồng hóa lúc, Diệp Minh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, sau đó cấp tốc chạy về phía động lối ra phương hướng. Khi hắn đến tới mặt đất, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu bầu trời nhìn lại lúc, sắc mặt lần nữa biến đổi, lập tức không chút do dự liền hướng hòn đảo phía ngoài nơi xa phi thân mà đi. Chỉ thấy cự phong tây nam phương hướng vài dặm bên ngoài bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn mây đen, đen nghịt cho người ta một loại không hiểu ý áp. Linh khí bốn phía điên cuồng hướng mây đen phía dưới tụ đến, trong chớp mắt liền tạo thành một cái đường kính có dài mấy dặm vòng xoáy linh khí. Kết đan dị tượng. Diệp Minh mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt chính mình kết đan lúc dị tượng, nhưng loại tình huống này ở trong điện tịch giới thiệu rất nhiều, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra được, đây cũng là nguyên giao kết đan. Cho nên Diệp Minh mới vội vàng rời đi hoang đảo, để tránh chính mình tồn tại ảnh hưởng đến nguyên giao cái gì. Diệp Minh rất mau tới đến hoang đảo 20-30 dặm bên ngoài trên không, vừa quan sát thiên tượng tiến triển, vừa bắt đầu vòng quanh hoang đảo tuần sát, là nguyên giao hộ pháp bắt đầu. Cũng may vùng biển này đầy đủ vắng vẻ, hoặc là nguyên giao vận khí vô cùng tốt, dị tượng kéo dài suốt hơn một canh giờ, mãi đến hoàn toàn biến mất lúc, đều không có gặp phải tu sĩ gì đến đây xem xét, cái này khiến Diệp Minh đã giảm bớt đi có khả năng phiền phức. Dị tượng biến mất không bao lâu về sau, lòng đất trong động phủ, Nguyên Giao Phương vừa mở ra bế quan mật thất cửa lớn, trông thấy một mặt mỉm cười đứng tại cửa ra vào Diệp Minh. "Phu quân, ta kết đan á." Lập tức nàng reo hò một tiếng, nào vào Diệp Minh trong ngực. Chương 126, phiền phức thân trên. Thiên Tinh Hành, Tinh Không Điện. Nơi này truyền tống nghiệp vụ cùng hơn 20 năm trước như thế, người đến người đi vẫn như cũ 10 phần bận rộn. Mỗi ngày đều có đếm không hết tu sĩ sử dụng truyền tống trận hoặc là lui tới tại nội ngoại biển, hoặc là qua lại các đại đảo tự ở giữa. Ngay hôm đó, trong điện cái nào đó truyền tống trận bạch quang lóe lên, xuất hiện tái đi một lục hai đạo nhân ảnh. Ánh sáng rực rỡ tán đi về sau, lộ ra một nam một nữ đến, nam 27-28 tuổi, anh tuấn xuất khí, nữ 20 tuổi, mỹ mạo tuyệt luân, cũng có kết đan sơ kỳ tu vi. Chính là đã cách nhiều năm về sau, lần nữa trở về Thiên Tinh Thành Diệp Minh và Nguyên Giao hai người. Ở trên hoang đảo, Nguyên vốn là có rời đi tâm ý Diệp Minh, đợi Nguyên Giao củng cố tu vi vài ngày sau, hai người liền cùng nhau chạy về Ngân Sa đảo. Hoang đảo khoảng cách Ngân Sa đảo cực xa, coi như hai người đến kết đăng kỳ, cũng vẫn như cũ phi hành gần 2 tháng mới vừa tới Ngân Sa đảo, sau đó cơi truyền tống trận trở lại Thiên Tinh Thành. Diệp Minh lung lay đầu, đang muốn đi xuống truyền tống trận, liền nghe đến một thanh âm hướng hắn truyền đến. "Hai vị đạo hữu mau xuống đây đi." "Ồ, là ngươi?" "Nhóm." Diệp Minh ngẩng đầu hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái con mắt hẹp dài áo trắng tu sĩ chính ngạc nhiên không gì sánh được nhìn xem hắn và Nguyên Giao. Nhìn kỹ, người này chính là lần trước truyền tống lúc ra biển, chủ trì truyền tống trận tên kia Tinh Cung tu sĩ. Cũng không biết Tinh Cung là bao nhiêu năm vòng một lần, đều đã qua gần 30 năm, người này còn thủ tại chỗ này. "Tại hạ Diệp Minh, thiếp thân Nguyên Giao, gặp qua vị đạo hữu này." Diệp Minh hai người đi xuống truyền tống trận, khách khí cùng người này chào hỏi. "Ha ha, hóa ra là Diệp đạo hữu và Nguyên đạo hữu, tại hạ Quách Đạo, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Áo trắng tu sĩ đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chắp tay. "Quách đạo hữu, chúng ta còn có một chút việc tư, liền đi trước một bước." Diệp Minh không muốn cùng người này liên lụy cái gì, lúc này liền hướng nó xin từ biệt. Nhưng mà, cái này áo trắng tu sĩ lại giả vờ làm không nghe thấy bình thường, đưa ánh mắt đặt ở Nguyên Giao trên thân, cũng cười khanh khách nói, "Không biết vị này Nguyên đạo hữu ở tu hành nơi nào a, như thuận tiện lời nói, tại hạ phải chăng có thể bái phòng một hai." Người này cử động đem Nguyên Giao làm cho sửng sở, nàng không tự chủ được quay đầu nhìn một chút Diệp Minh. Diệp Minh thấy đây, sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, "Chúng ta vợ chồng một mực tại hải ngoại tu luyện, cụ thể là nơi nào liền không tiện nói. Hôm nay chúng ta tới Thiên Tinh Thành cũng chỉ là ở tạm mà thôi, về sau như có cơ hội đón thêm đợi đạo hữu đi." Lời nói này đến cứng nhắc không gì sánh được, nội tâm đã đem người này đi lại, tiểu tử này vậy mà ở ngay trước mặt hắn liền biểu lộ ra đối Nguyên Giao có ý tứ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. "Ha ha, dễ nói, Diệp đạo hữu xin thứ lỗi, chỉ là quý đạo lữ thực sự quá mỹ mạo, tại hạ nhất thời bị mê mẩn tâm trí, nói hồ đồ lời nói, còn xin đạo hữu chớ muốn để ở trong lòng, tại hạ ở đây buổi lễ." Áo trắng tu sĩ nụ cười trên mặt vừa thu lại, một bộ lúng túng không thôi dáng vẻ cho Diệp Minh xin lỗi. "Xin từ biệt." Diệp Minh không còn phản ứng người này, lôi kéo Nguyên Giao liền hướng đi ra ngoài điện. Áo trắng tu sĩ nhìn xem Diệp Minh và Nguyên Giao bóng lưng, trên mặt vẫn là bộ kia vẻ xấu hổ, nhưng trong mắt lại tinh quang chớp liên tục, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn chuyển đến một tiếng nói giàn mua, "Quách đạo hữu, hai người này có vấn đề gì không?" Không cần quay đầu lại, Quách Đào liền biết thanh âm này đến từ chính mình đồng liêu, trong điện một tên khác chủ trì truyền tống trận người. Thế là hắn truyền âm trả lời, người nam kia cũng chẳng có gì, nhưng là nữ nhân kia lại rất là không đơn giản. "Ồ, làm sao cái không đơn giản pháp?" Trong điện một tên ông lão mặc áo trắng hứng thú, lúc này truyền âm tới. "Kỳ hỉ, ngươi biết nàng này ở 30 năm trước là tu vi thế nào sao?" "Trúc cơ sau." "Trúc cơ trung kỳ." Lão giả suy đoán nói. "Ha ha, mới nói bạn vẫn là nghị không đủ lớn gan à, gần 30 năm trước, hai người này truyền tống ra ngoài biển lúc, đúng lúc là ta chủ trì. Lúc ấy người nam kia là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà nàng này lại chỉ là luyện khí mà thôi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Áo trắng tu sĩ khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng. "Cái gì? Không đến 30 năm liền từ luyện khí tu luyện tới kết đan. Cái này hoặc là nàng này là tuyệt thế thiên tài, hoặc là chính là bọn hắn thu được kinh người kỳ ngộ cơ duyên." Lão giả giật nảy cả mình. Như thế tính ra, cô gái này chẳng phải là chừng 50 tuổi liền tiến giai kết đan rồi. Phải biết, trong tu tiên giới coi như người có thiên linh căn, có thể ở độ tuổi này đạt tới cái này tu vi cũng là hiếm thấy dị thường. Hôm nay hắn liền gặp một cái, làm sao không để hắn giật mình. "Hi hi, ta ngược lại thật ra cho rằng cái thứ hai khả năng có thể lớn một số. Người nói là..." "Mới nói bạn, có hứng thú hay không làm một phiếu?" Sau đó hai người liền truyền âm lưu đồ bí mật bắt đầu. Rời đi Tinh Không Điện, Diệp Minh sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn. Nguyên Giao thấy đây, rời bước nhích lại gần, ôm Diệp Minh cánh tay cười nói, "Phu quân, không cần thiết là người xa lạ này tức giận, chúng ta sau đó đi cái nào nha?" Nàng coi là Diệp Minh đang vì nàng ăn dấm đâu, trong lòng có chút buồn cười đồng thời, còn có từng kia mừng thầm. "Ha ha, sợ là chúng ta đã bị người này để mắt tới." Diệp Minh cười lạnh một tiếng. "A, tại sao có thể như vậy? Giao Nhi, xem ra ngươi tính cảnh giác còn có đợi đề cao à, lúc ấy người này nhìn ánh mắt của ngươi khác thường, nhưng cùng hắn giải thích bên trong bị ngươi mê hoặc lời giải thích lại rõ ràng khác biệt, điều này nói rõ người này tất nhiên tâm hoài quỷ thai, không có ý tốt." Diệp Minh vô vô Nguyên Giao bả vai, chậm rãi nói. Nguyên Giao nghe lời này về sau, cẩn thận nhớ lại một chút lúc ấy tình hình, sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy cái về sau, đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Không nghĩ tới mình bị người để mắt tới hào không có cảm giác, nếu không có phu quân ở, về sau ngày nào xảy ra vấn đề cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Diệp Minh tiếng nói vang lên, "Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, tại ngày này Tinh Thành bên trong, đối phương là không thể bắt chúng ta như thế nào. Trừ khi hắn mời được Tinh Cung cao tầng, nhưng nếu là người này đối với chúng ta có mưu đồ lời nói, hắn liền sẽ không như thế làm, một khi kêu lên Tinh Cung cao tầng, hắn ngay cả canh đều không có đến uống, đây là nhân chi thường tình. Ừm ân, phu quân nói đúng lắm, nếu là ra đến bên ngoài, chúng ta nhất định phải cho hắn có đến mà không có về. Nguyên Giao suy nghĩ một chút cũng thế, về sau lại hung hắn nói. Đi, chúng ta đi trước thuê cái động lại nói. Tốt. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh và Nguyên Giao biến thành độn quang ở một tòa có chút khí phái lầu cắt trước rơi xuống. Các cửa lầu đỉnh chóp bảng hiệu bên trên tình lình viết Trích Tiên Cư ba cái thiếp vàng chữ lớn. Lúc này, lầu cắt ra vào tu sĩ còn thật không ít, một bộ đông như chảy hội dáng vẻ. Lần trước đến Thiên Tinh Thành thời điểm, Diệp Minh liền đã hiểu qua nơi này, biết đây là Thiên Tinh Thành chuyên môn quản lý ở lại công việc địa phương. Tiến vào này trong lầu, trông thấy một cái hơn 20 trượng rộng đại sảnh, ở giữa bày ra có từng dãy cái ghế, phía trên đang ngồi lấy 3-40 cái tu sĩ đang đợi. Đối diện thì mở 5-6 cái cửa sổ, mỗi cái trước cửa sổ mặt cũng có một người cùng bên trong từng cái áo trắng tu sĩ ở nói gì đó. Trang diện này, để Diệp Minh có chút không hiểu quen thuộc, cái này không rồi cùng kiếp trước đi nào đó bộ môn làm việc giống nhau, như lúc cá Diệp Minh và Nguyên Giao đang muốn cái ghế tọa hạ chờ đợi lúc, một người trúc cơ kỳ tình cung tu sĩ đi tới, lớn hai người cùng tình nói, gặp qua hai vị tiền bối, xin hỏi tiền bối là đến làm ở lại hạng mục công việc a? Người đây là? Diệp Minh gật gật đầu. Là như vậy, phía trên quy định đối với kết đan trở lên tu sĩ, không cần ở chỗ này xếp hàng, tiền bối mời theo vãn bối đến bên này. Tình cung tu sĩ mỉm cười đưa tay hư dẫn lấy. Làm phiền. Diệp Minh đi theo, đồng thời phủi một chút trong đại sảnh chờ đợi người. Chẳng thể trách trong này không có kết đan tu sĩ, hóa ra là có đặc quyền. A Diệp Minh đi theo Tinh Cung tu sĩ từ một cái cửa hông, tiến nhập một cái bố trí xa hoa trong tiền thính. Tinh Cung tu sĩ bắt chuyện hai người sau khi ngồi xuống, liền đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, cổng bóng người nhoáng một cái, tiến đến một tên tướng mạo luôn vui vẻ động lòng người nữ tử áo trắng, có chút cơ hậu kỳ tu vi. Vạn bối Khưu Thủy, gặp qua hai vị tiền bối. Nữ tử sau khi đi vào, hướng Diệp Minh hai người phinh phinh thi lễ. Không cần khách khí, chúng ta muốn thuê lại động, nơi này là ngươi phụ trách sao? Diệp Minh hừ đỡ một chút nói ra. Đúng vậy. Không biết hai vị tiền bối trước đây phải chăng ở Thiên Tinh Thành ở qua, yêu cầu vãn bối giới thiệu một chút Thánh Sơn động tình huống sao? Nữ tử đi vào đối diện trên một cái ghế ngồi xuống. Được, ngươi nói đơn giản nói đi. Diệp Minh và Nguyên Giao nhìn nhau rồi nói ra. Được rồi tiền bối, trên Thánh Sơn mỗi một tòa động linh khí hoàn cảnh, cũng sánh vai nó mấy tầng những phòng ốc kia muốn nồng đậm rất nhiều, hơn nữa đều là một chỗ thuộc về tư nhân không gian, bị bày ra cấm chế lợi hại, nhưng để phòng ngừa người khác quấy rầy. Đối với hai vị tiền bối mà nói, 50 tầng phía dưới đều là có thể lựa chọn, bất quá số tầng càng cao phí tổn càng cao. Nữ tử đơn giản giới thiệu một chút về sau, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở trên mặt bàn, cũng nói ra, đây là còn thừa nhưng thuê lại động tin tức, bên trong ghi rõ động chỗ số tầng, cấu tạo, công dụng và giá cả, xin tiền bối xem qua. Chương 127, Diệp Âm Các. Diệp Minh cầm ngọc giản lên xem xét, bên trong viết, 32 tầng có 4 tòa, giá cả 2900, 39 tầng có 3 tòa, giá cả 3300, 48 tầng 2 tòa, 49 tầng 1 tòa, diện tích 18 mẫu, giá cả 30000 linh thạch. Sau khi xem xong, Diệp Minh bất động thanh sắc đem ngọc giản chuyển cho Nguyên Dao. Nguyên Dao tiếp nhận chỉ là đơn giản nhìn qua, không nói một lời đem ngọc giản thả lại trên mặt bàn. Diệp Minh thấy đây, mở miệng thản nhiên nói, liền tuyển 49 tầng cái kia đi. Sau khi nói xong, hắn tiện tay vung lên, trên bàn nhiều 300 khối trung phẩm linh thạch. Những này động tiền thuê đều là trăm năm, 30000 linh thạch nhìn xem là không ít, nhưng gánh vác xuống tới, hàng năm cũng mới 300 linh thạch thôi, chân tâm không phải rất đắt. Hơn nữa, hiện tại linh thạch đối với Diệp Minh mà nói, cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi. Ở hoang đảo hơn 20 năm, hóa thân gần như mỗi ngày đều mang theo nhảy lên khôi lỗi đảo quáng. Hiện tại hắn trong bao chỉ là cao giai linh thạch liền có hơn 4000 khối. Trung phẩm linh thạch càng là có bảy hơn 8 vạn, mặt khác Nguyên Giao trên thân còn có số lượng này một nửa. Bọn hắn thỏa thỏa chính là bạo loạn tinh hải linh thạch số lượng dự trữ nhiều nhất tu sĩ, không có cái thứ hai. Nữ tử đôi mắt sáng lên, thấy Diệp Minh không chút do dự mướn cái này có giá trị không nhỏ động, trong lòng cao hứng chi cực, ngay cả vội vàng lấy ra một khối màu vàng bảng hiệu đặt lên bàn, cũng vẻ mặt tươi cười nói ra, tiền bối đại khí, đây là động lệnh cấm chế nhãn hiệu, dùng này lệnh bài liền có thể tự do ra vào động phủ này. Có một chút cần phải bẩm báo tiền bối chính là, qua trăm năm về sau, tiền bối còn muốn tiếp tục thuê ở, yêu cầu trước giờ tiếp theo phí. Nếu không này lệnh bài liền biết bị thu hồi, còn xin tiền bối thích đáng cất kỹ. Sau khi nói xong, nàng ngọc thủ phất một cái liền đem linh thạch thu vào. Ừm. Diệp Minh cầm lấy lệnh bài nhìn xem về sau, bàn tay một phen liền thu vào chữ vật đại bên trong. Nữ tử thấy đây, biết Diệp Minh muốn đi, thế là nói ra, tiền bối, chỗ này động cách nơi này đất không xa, vạn bối liền không tiến xa, còn xin tiền bối thứ lỗi. Diệp Minh gật gật đầu, đứng người lên liền đi ra ngoài, Nguyên Giao theo sát mà lên. Tiếp đó, Diệp Minh hai người ngay tại Thiên Tinh Thành bên trong đi dạo bắt đầu, đến nội thành trong phường thị mua sắm số lớn vật phẩm, bổ sung những năm này tiêu hao. Nguyên Giao càng là như vậy, liền như ở kiếp trước những nữ nhân kia như thế, tựa hồ đối với mua sắm tình hữu độc trùng, mặc kệ là luyện đan, luyện khí, trận pháp cùng với khác kỳ dị vật, vẫn là một số chỉ là bề ngoài để mắt, lại không có gì đại dụng vật phẩm, chỉ cần là có thể vừa ý mắt, toàn diện cũng ra mua. Đem Diệp Minh nhìn một trận lắc đầu, bất quá hắn cũng không nói cái gì. Mấy canh giờ về sau, Diệp Minh mang theo Nguyên Giao dựa theo trên lệnh bài số lượng chỉ thị, đi vào một cái bị thanh bạch quang che đậy bao phủ động trước. Chỗ này động ở vào Thiên Tinh núi thứ 49 tầng, vị trí cực giai, phía trước là một mảnh tầm nhìn đất trống trải, chung quanh cảnh sắc ưu mỹ. Đây chính là trước đây không lâu vừa mới động. Hắn móc ra một tấm lệnh bài, đối lên trước mắt cấm chế nhẹ nhàng nhoáng một cái, lồng ánh sáng một cơn chấn động về sau, lộ ra một cánh cửa tới. Vừa đi vào trong môn, liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh khí, đi theo hoang đảo lòng đất mở không gian so ra cũng không kém lắm. Một phen xem xét về sau, phát hiện quả nhiên và trong ngọc giản giới thiệu như thế, dược viên, linh thú thất, luyện khí thất, luyện đan thất và chức năng mọi thứ đầy đủ, mỗi một cái không gian cũng rất lớn, hơn nữa còn có không ít để đó không dùng nhà đá, có thể căn cứ chủ nhân yêu thích thiết trí công dụng. Mặt khác, cái này động bổ sung trận pháp cấm chế cũng rất không tệ, nhìn lên tới so với chính mình điên đảo ngũ hành trận còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Bất quá, động phòng hộ pháp trận loại vật này, Diệp Minh vẫn là không dám mã hổ, những này tự mang pháp trận lợi hại hơn nữa, đó cũng là người khác bố trí, ai biết có không có để lại cửa sau. Bản thân an nguy nhất định phải dựa vào chính mình, bởi vậy, hắn ở động bổ sung pháp trận bên ngoài, lại bày ra vài tòa công thủ đại trận và một tòa huyễn trận. Cứ như vậy, động phủ này mới tính được là bên trên chân chính an ổn. Trở lại động, đem các linh thú sắp xếp cẩn thận về sau, Diệp Minh và Nguyên Giao vui sướng vận động một phen. Sau đó, Nguyên Giao một cái chân khoác lên Diệp Minh trên thân, lười biếng mà hỏi, "Phu quân, ngươi đây là dự định ở đây ở lâu sao?" Diệp Minh một tay không ngừng du động, trong miệng chậm rãi nói ra, "Nhìn tình huống đi, chúng ta trước tiên đem pháp bảo công việc làm tốt, mặc kệ là mua sắm có sẵn, vẫn là tự mình động thủ luyện chế, đều cần một chút thời gian. Hơn nữa chúng ta cũng không thể luôn luôn đợi bên ngoài biển độc tự tu luyện, thế nhân nói tới tài lữ pháp địa bên trong lữ, phiếm chỉ chính là tu tiên đồng đạo, chúng ta yêu cầu cùng càng nhiều đồng đạo giao lưu, như vậy mới có thể xúc tiến chính mình đối tu luyện đã hiểu. Một vị đất nhắm mắt làm liều là không được, liền coi như chúng ta có đan dược chèo chống, cũng gặp được rất nhiều vấn đề khác, mà những vấn đề này ở cùng người khác giao lưu bên trong, liền có thể đạt được đáp án. Ừm, ta dự định chính mình thu thập vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, như vậy mới có thể cùng công pháp nguyên bộ, cho nên sau đó một quãng thời gian, ta có thể muốn chính mình đi ra. Được, chính ngươi chú ý an toàn, đừng đến ngoài thành đi, nếu có người xin ngươi ra ngoài, nhất thiết phải cẩn thận, không được liền trở lại gọi ta đi. Diệp Minh không yên lòng dặn dò. Nguyên Giao lúc này mới vừa kết đan, trên thân một món pháp bảo đều không có, hơn nữa còn không tới kịp tu luyện bản thân công pháp bên trong bổ sung lợi hại thần thông, thực lực tổng hợp ở kết đan tu sĩ bên trong không sai biệt lắm là hạng chót. Mà Diệp Minh chính mình mặc dù cũng không có bản mệnh pháp bảo, nhưng bao nhiêu còn có một thanh lục hoàng kiếm, bằng vào trong cơ thể so với đừng nhiều người mấy lần pháp lực, khu xử bắt đầu, uy lực cũng không thể khinh thường. Bình thường nói đến, trong tu tiên giới giống nhau một món pháp bảo, tại khác biệt trong tay người phát huy ra uy lực là khác biệt. Ở không cân nhắc công pháp độ phù hợp tình huống dưới, giống như pháp lực càng thâm hậu càng tinh khiết hơn người, có thể đem pháp bảo phát ra uy lực lớn hơn. Hơn nữa, hiện tại Diệp Minh chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đối cứng pháp bảo, cho nên trong lòng của hắn có đầy đủ lực lượng đối mặt các loại hung hiểm, đồng thời đây cũng là lựa chọn nơi lay động, không sợ người khác lực lượng chỗ. Ngày thứ hai, Nguyên Giao liền và Diệp Minh tách ra hành động, riêng phần mình tìm kiếm vật liệu đi. Diệp Minh đi tới nội thành chuyên môn cung cấp tu tiên giả hoạt động một phiến khu vực. Lúc này, hắn chính thành thơi tự tại đất ở một đầu cổ hương cổ sắt trên đường phố đi dạo, nơi này lầu các đẹp đẽ phong cách cổ xưa, treo ở bên ngoài kỳ phiên phần lớn viết một cái trà chữ. Đương nhiên, hắn ở một chỗ đẹp đẽ lầu các trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lầu các môn đỉnh bảng hiệu khắc lấy rượu âm các bốn chữ lớn. Diệp Minh khỏe miệng mỉm cười, đi vào. Trong quán trà uống trà cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít 6, 7 người mà thôi, cả lầu bên trong lộ ra tương đối yên tĩnh. Nơi nào đó phía sau quầy chính ăn tĩnh tọa một vị thiếu phụ, thấy một lần Diệp Minh tiến đến quán trà, ánh mắt ngưng tụ, sau đó đại hỉ bắt đầu, sau đó bước lấy tiểu toái bộ đi vào Diệp Minh trước người, có chút khẽ chào, giọng dịu dàng nói ra, "Vạn bối Phạm Tinh Mai, gặp qua Diệp trưởng lão." Diệp Minh liếc mắt nhận ra này vị diện cho mỹ lệ, dáng người nở nang, trước ngực lộ ra một đầu sáng loáng khe danh thiếu phụ, chính là lần trước ở trên hoang đảo thấy qua một tên trúc cơ tu sĩ. Diệp Minh đối nàng chỉ là khẽ gật đầu liền hỏi, "Phạm môn chủ có đó không?" Trở lại Diệp trưởng lão, môn chủ liền ở phía trên tính thất, vạn bối cái này lĩnh ngài đi qua. Đây đặng thiếu phụ thấy Diệp Minh đối nàng không hứng thú gì, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là cùng kính nói, "Ừm, đi thôi." Đây đặng thiếu phụ ngập nước mắt to lần nữa nhìn một cái Diệp Minh về sau, quay người vừa đồng vừa đưa cơ bằng ngông, hướng trà sảnh một bên thang lầu đi tới. Diệp Minh theo ở phía sau luôn luôn đi lên đến lầu 4, nơi này là một cái không lớn phòng khách, khía cạnh có chỉ có một cái cửa phòng. Thiếu phụ lái xe trước cửa, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp, thấp giọng nói, "Môn chủ, Diệp trưởng lao đến thăm." "Mời đến." Một lát sau, bên trong truyền ra một cái dễ nghe âm thanh, trong lời nói tràn trề kinh hỉ. "Diệp trưởng lão mời." Thiếu phụ nói xong mở cửa phòng ra, sau đó nghiêng người đứng ở một bên. Diệp Minh cũng không khách khí, cất bước mà vào. Gian phòng bên trong bài trí rất đơn giản, một chương không cao bàn trà bày ở chính giữa, phía trên có một cái ngoại hình tinh mỹ ấm trà, hai bên riêng phần mình bày ra có một bộ đồ uống trà. Bàn trà ở giữa nơi còn có cái lư hương, bên trong đốt một chùm vân hương, toát ra khói xanh lượn lờ, một cỗ mùi thơm tràn ngập cả phòng. Bàn trà hai bên các bày một chương thấp giường, một tấm trong đó thấp trên giường lúc này đã ngồi có một nữ tử. Nữ tử mặc một thân màu trắng váy xòe, da thịt hơi tuyết, mái tóc đen nhánh tỏa sáng, cao cao co lại, hai cái đôi mắt sáng trong veo như thủy, chính là Diệu Âm môn môn chủ Vương Dĩnh. Vương Dĩnh nhìn thấy Diệp Minh tiến đến, lúc này đứng dậy, hướng hắn khẽ chào, "10 năm không thấy, Diệp đạo hữu tu vi lại tinh tiến không ít, chúc mừng đạo hữu." Nàng nói lời này lúc, thần thức lơ đãng ở Diệp Minh trên thân quét qua, phát hiện trước mắt nam tử này vậy mà cho nàng một loại nguy hiểm không gì sánh được cảm giác, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi có chút hoảng sợ. "Môn chủ khách khí, những năm này môn phái phát triển được như thế nào?" Diệp Minh đến bàn trà một bên khác thấp sập ngồi xuống, theo miệng hỏi. Chương 128, Phong Nhạc phòng đấu giá. Vương Dĩnh nghe nói như thế, nét miệng lên một vòng mỉm cười, mừng rỡ nói, trên tổng thể cũng không tệ lắm, những năm này chúng ta đều là đối ngoại tuyên bản môn xưng có hai vị kết đan tu sĩ đóng giữ, cái này cực tăng lên nhiều lực uy hiếp, các hạng sinh ý làm so với trước kia thông thuận rất nhiều, đệ tử số lượng cũng tăng lên không ít. Bất quá thời gian một lúc lâu, luôn có như vậy mấy người hoài nghi Diệp trưởng lão ngươi có tồn tại hay không, bây giờ ngươi trở về đúng lúc. Mấy ngày nữa đấu giá hội về sau, có một cái kết đan giữa các tu sĩ giao lưu, còn làm phiền ngươi đến đó lộ cái mặt, cũng tốt bỏ đi một số đạo trích đổ tâm làm loạn. Ở loại trường hợp này lộ mặt coi như xong, nếu như chỉ là để người khác biết có ta người như vậy tồn tại, vẫn là tìm cơ hội cùng bản môn giáo hảo đồng đạo trao đổi một chút tốt một chút. Diệp Minh không chút nghĩ ngợi liền từ chối, sau đó đổi một cái đề nghị. Cái này cũng được. Vương Dĩnh tưởng tượng, như vậy cũng là đồng dạng hiệu quả. Không biết cái này buổi đấu giá này là chừng nào thì bắt đầu. Diệp Minh lời nói xoay chuyển hỏi đấu giá hội tới. Ngươi không biết, trong thành phần lớn tu sĩ cũng đang nghị luận a. Vương Dĩnh sững sờ. Ta hôm qua mới từ ngoại hải trở về, môn chủ có thể giới thiệu cho ta một chút. Diệp Minh cười khổ một tiếng. Tán tu giống như đơn đả độc đấu liền điểm ấy không tốt, tin tức bế tắc, ngay cả đấu giá hội bực này không sai biệt lắm mọi người đều biết công việc, chính mình cũng không thể trước tiên biết. Thì ra là thế, Vương Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giải thích, lần này đấu giá hội là do Phong Nhạc Thương Minh, Tô Hoa Thương Sẽ, Lục Liên Điện và mấy nhà thương minh liên hợp tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội. Mỗi 10 năm cử hành một lần, lần này ngay tại 3 ngày sau cử hành. Quy mô viễn siêu bình thường đấu giá hội, chia làm trúc cơ, kết đan và nguyên anh 3 trận, chúng ta có thể tham gia có trúc cơ và kết đan buổi diễn. Nếu như muốn tham gia nguyên anh buổi diễn thì cần giao nạp 1000 linh thạch ra trận phí. Mặt khác, tại đấu giá hội về sau, chủ sự Phương biết tổ chức một trận giao dịch hội, có hứng thú đạo hữu có thể tham gia một chút. Đa tạ môn chủ cáo chi, nếu không ta khả năng liền muốn bỏ lỡ bực này thịnh hội. Diệp Minh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cái này không có gì, chính là đạo hữu không hỏi, ta chờ một lúc cũng sẽ nói. Vương Dĩnh không thèm để ý nói. Cái này nguyên anh đấu giá hội và kết đan là cùng một chỗ tiến hành a? Diệp Minh tâm tư chuyển một cái, liền nghĩ tới vấn đề này. Cái kia thật không có, nguyên anh đấu giá ở kết đan buổi diễn sau khi kết thúc một ngày tiến hành. Như vậy a? Diệp Minh sờ lên cằm rơi vào trầm tư, Vương Dĩnh thấy Diệp Minh thật lâu im lặng ý tứ, chợt giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói ra, đúng rồi, đạo hữu trước đây ít năm nắm ta thu thập những tài liệu kia, ta chỗ này đã nhận được mấy thứ, ngươi xem một chút phải chăng phù hợp yêu cầu. Nói xong từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, đặt ở trên bàn trà. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng cầm lấy cái túi, thần thức hướng bên trong quét qua về sau, lộ ra vẻ mừng rỡ. Đa tạ môn chủ, ngươi đây chính là giúp ta đại ân a. Trong túi có ba loại hi hữu gặp phụ trợ vật liệu, hôm qua đi dạo phường thị đi dạo nửa ngày đều không có mua được, không nghĩ tới ở Vùng Dĩnh nơi này có thu hoạch. Kể từ đó, phụ liệu đã cơ bản gom góp, liền còn lại huyền hỏa tinh và kim diễm thạch hai loại tài liệu chính. Đạo hữu có thể dùng tới là tốt rồi. Vùng Dĩnh ngậm cười nói. Diệp Minh bàn tay chuyển một cái, lấy ra hơn 200 khối trung phẩm linh thạch, đặt ở Vùng Dĩnh trước mặt. Ha ha, ta cũng không thể không công nhường ngươi xuất lực, chút linh thạch này ngươi cầm lấy đi, coi như là giao dịch được rồi. Cái này sao có thể được, đạo hữu nhập chúng ta bên trong như vậy nhiều năm đồng lộc còn không có cho ngươi đâu, mấy dạng này vật nhỏ liền không ràng buộc đưa cho đạo hữu. Vương Dĩnh nghe xong, lập tức cự tuyệt nói, như thật thu những linh thạch này, quan hệ giữa hai người liền phai nhạt, về sau trong môn sự tình, đối phương khẳng định nhìn cũng không nhìn một cái. Hai người chối từ một phen về sau, Diệp Minh thấy nàng này kiên quyết không thu, đành phải coi như thôi. Đúng rồi, còn có một thứ vật liệu ta đã có tin tức. Vương Dĩnh hài lòng phẩm một cái linh trà lại ném ra một tin tức. Ồ, là vật gì, ở đâu? Kim Diễm Thạch, người phía dưới đã được đến tin tức xác thật, lần hội đấu giá này bên trên sẽ có vật này xuất hiện. Ha ha ha, tốt, tốt. Diệp Minh cười lấy liên tục vừa nói tốt, cái này Diệu Âm môn thật đúng là không có uổng phí nhập. Sau một khắc, Diệp Minh thu liễm tâm tư, tài liệu này còn không vào tay, bắt đầu đâu, ở chỗ này mù cao hứng cái gì? Diệu Âm môn năng lực tình báo vẫn đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp, cứ như vậy, chính mình tới nơi đây mà khác một chuyện, hẳn là cũng có hy vọng. Nghĩ tới đây, Diệp Minh thành khẩn hướng ông Dĩnh nói ra, môn chủ, Diệp Mỗ còn có một chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Ồ, có chuyện gì Diệp trưởng lão nói thẳng chính là, có thể giúp chắc chắn tận lực giúp. Vương Dĩnh bất động thanh sắc nói ra. Gần nhất Diệp Mỗ đối yêu văn tương đối cảm thấy hứng thú, có thể hay không giúp ta tìm một cái nhận biết yêu văn người đến dạy một chút ta. Yêu văn? Như thế liền thấy. Vương Dĩnh ngoại ý muốn nhìn một chút Diệp Minh nói, yêu tộc chữ viết ở chúng ta nhân tộc rất ít xuất hiện, bất quá ta nhớ kỹ trong môn có vị đệ tử nhận biết một vị học rộng tài cao, chuyên môn nghiên cứu các loại cổ quái kỳ lạ chữ viết người, người này có lẽ sẽ nhận ra. Diệp trưởng lão chờ một lát, ta truyền tin tức hỏi một chút. Sau khi nói xong, Vương Dĩnh tay lấy ra truyền âm phủ, thấp giọng nói vài câu về sau, kích phát ra. Đa tạ môn chủ. Diệp Minh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thiện tay mà thôi mà thôi. Sau đó hai người ngay tại vui sướng bầu không khí bên trong rảnh rỗi trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Vương Dĩnh nhận được một đường truyền âm phủ truyền đến tin tức. Nàng đọc về sau, lộ ra nụ cười mừng rỡ, Diệp trưởng lão, người kia vẫn đúng là nhận ra yêu văn. Như vậy tốt quá. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền không chậm trễ chuyện của ngươi. Đa tạ môn chủ, xin từ biệt. Đi thong thả. Đứng dậy trước khi rời đi, Diệp Minh bỗng nhiên tâm huyết lai chiều hỏi một câu, môn chủ hiện tại là đơn từ một người. Vương Dĩnh bị bất thình lình vấn đề làm cho một trận ngạc nhiên, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu. Ha ha, là Diệp Mô đường đột. Diệp Minh xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Bất quá, ngay tại bóng lưng của hắn tức sắc biến mất ở đầu bậc thang lúc, bên hai truyền đến Vương Dĩnh âm thanh, thiếp thân tu tiên đến nay, một mực là một thân một mình, đạo lữ sự tỉnh tạm chưa cân nhắc qua. Độc thân. Diệp Minh thân hình dừng lại, lập tức liên tiếp vấn đề nổi lên trong lòng. Nói như vậy, Thử Linh lúc này còn không có xuất sinh đi. Dựa theo nàng này lời giải thích, nàng là không sẽ chủ động đi tìm đạo lữ, cái kia Tử Linh lại là cùng ai sinh? Chẳng lẽ lại về sau sẽ gặp phải một nguyện ý vì đó sinh con nam nhân, hoặc là bị người cường cái kia? Được rồi, Diệp Minh lắc đầu đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ bài xuất não hải, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng không liên quan mình sự tình, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vương Dĩnh nhìn giống tuyết đầu bậc thang trở nên thất thần, người này hỏi vấn đề này đến cùng là ý gì? Chẳng lẽ hắn có phương diện này ý tứ? Thiên Tinh thành Đông Phương thị, ở hai đầu đường phố rộng rãi giao nhau ngã tư đường, tọa lạc lấy một tòa cao lớn lâu vũ, rõ ràng so với xung quanh phòng ốc cao lớn khí phái nhiều lắm, chính là nội thành có thực lực nhất Thương Minh Phong Nhạc Thương Minh tổng bộ sở tại địa. Trong lâu mở có từng dãy cửa hàng, làm lấy đan, phụ, khí và đủ loại sinh ý, ngoài ra còn có xây một cái phòng đấu giá. Sau 3 ngày, làm Diệp Minh và Nguyên Giao lại tới đây lúc, nhà này cao ốc cho hắn cảm giác đầu tiên liền và kiếp trước đại thương trận không sai biệt lắm, ra ra vào vào người đi đường còn thật không ít. Cái này 3 ngày đến, Diệp Minh không chỉ có học tập yêu văn, còn cùng ông Dĩnh cùng một chỗ bái phỏng nhiều tên kết đan tu sĩ, trao đổi một phen tu luyện tâm đắc. Thông qua giao lưu, trước kia làm phức tạp hắn thật lâu tu luyện vấn đề rộng mở trong sáng, cái này khiến hắn cảm thấy lớn có chỗ đáng. Tiến vào cao ốc phát hiện bên trong phi thường náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ ở các loại trong cửa hàng đi dạo lấy, gào to âm thanh tiếng trả giá bên tai không dứt. Dọc theo một cái rộng rãi thông đạo quẹo mấy cái ngoặt, đi cái trước thật dài bậc thang về sau, trông thấy một con số trượng cao cửa lớn. Cổng đỉnh có treo một khối rộng lớn bảng hiệu, phía trên khắc lấy Phong Nhạc phòng đấu giá 5 cái rồng bay vượng múa chữ lớn. Diệp Minh một bước nhập môn miệng, trông thấy một cái cùng loại tiếp đãi đại sảnh tồn tại, bên trong có một cái siêu trường quầy hàng, phía trên thả có một đống hàng, mấy cái tu sĩ ở nơi đó chọn cái gì. Lúc này, một tên mỹ mạo luyện khí thị nữ bước nhanh tới, cung kính thi lễ một cái, hoan nghênh hai vị tiền bối quang lâm tệ đi, xin hỏi hai vị tiền bối phải chăng cần mua sắm che đậy thân phận chi vật? Như có cần, mời đến quầy hàng mua sắm là đủ. Ừm, biết. Diệp Minh khẽ gật đầu thăm hỏi về sau, liền đi hướng quầy hàng. Đi tới gần xem xét, quầy hàng trưng bày tất cả đều là chút mũ rộng vành, mặt nạ mạng che mặt đẳng thức dạng pháp khí. Nơi này đã có mấy người mua sắm xong pháp khí, nhưng lại cũng không lập tức mang lên, liền vội vàng đi hướng cách đó không xa một cái cửa đồng lớn. Nơi đó là phòng đấu giá lối vào. Diệp Minh thần thức hướng bên trong một cái đầu hổ trên mặt nạ hơi quét qua, phát hiện thần thức vậy mà không cách nào sâu vào, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Xem ra chủ sự định đến vẫn là thằng chủ đáo, cho người ta cung cấp che lấp khuôn mặt pháp khí, dùng cái này cam đoan khách nhân tư ẩn. Giống như vậy đấu giá hội bên trên, khẳng định biết có một ít giá trị cực lớn vật phẩm xuất hiện, có loại pháp khí này mang theo, liền có thể yên tâm tham dự cạnh tranh, mà không cần lo lắng bị người phát hiện. Cứ như vậy liền có thể hữu hiệu giảm bớt giết người đoạt bảo sự kiện phát sinh, mặc dù còn không cách nào triệt để ngăn chặn, nhưng đối với chủ sự phương tới nói, cũng là đủ ý tứ. Diệp Minh cùng Nguyên Giao một người xài 100 linh thạch, mua kế tiếp pháp khí về sau, liền hướng phòng đấu giá nhập khẩu đi đến. Tiến vào cửa đồng lớn, là một đầu thông đạo thật dài, hai bên còn có một cái phòng nhỏ, có mấy cái cửa gian phòng mở ra cấm chế, thần thức không cách nào xuyên thấu qua cấm chế quan sát tình huống bên trong. Lúc này bên trong một cái gian phòng cấm chế linh quang lóe lên, đi ra một cái đầu mang mũ rộng vành người áo đen, người này đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau khi ra ngoài cũng không quay đầu lại hướng cuối thông đạo đi đến. Diệp Minh lặng lẽ thả ra thần thức, lại không cách nào thấy rõ mặt mũi người nọ. Nguyên lai trong thông đạo gian phòng là dùng đến cung cấp tu sĩ ngụy trang địa phương, mặc kệ ngươi ở bên ngoài là cái gì hình tượng, chỉ cần tiến vào trong phòng này đi một lần, sau khi ra ngoài khẳng định đại biến bộ dáng. Hiểu điểm ấy về sau, Diệp Minh và Nguyên Giao phân biệt tiến vào một cái phòng, riêng phần mình tiến hành ngụy trang đi. Đợi Diệp Minh xuất hiện lần nữa ở thông đạo lúc, đã biến thành một cái bụng vệ mập mạp, trên đầu đen mũ rộng vành một mang, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào và hắn lúc đầu hình tượng liên hệ tới. Phốc xì, một cái tiếng cười khẽ vang lên, lập tức Diệp Minh trong thai chuyển đến thanh âm quen thuộc, phu quân ngươi biến thành như vậy, nếu không phải ta biết ngươi tiến vào gian phòng này, còn cùng ngươi sớm chiều ở chung mấy chục năm, ta cũng nhận ngươi không ra. Một tiếng cười khẽ từ một bên chuyển đến. Diệp Minh quay đầu nhìn lại, một tên lụa trắng che mặt thấy không rõ khuôn mặt lục váy nữ tử chính lặng lặng nhìn hắn, từ nó dáng người hình thể đến xem, chính là Nguyên Giao. Ha ha, cho vật đã, muốn học lời nói, ta về sau sẽ dạy ngươi. Diệp Minh truyền âm trả lời một câu, nhưng sau đó xoay người hướng cuối thông đạo đi đến. Chương 129, Huyết Ảnh Kiếm. Vượt qua cửa thông đạo một cấm chế môn hộ về sau, liền đi tới một cái rộng rãi trong đại sảnh. Đại sảnh dài rộng đều có 30-40 trượng, cao 5-6 trượng, hai bên trái phải đều có mười mấy sắp xếp chỗ ngồi, tổng cộng có thể dung nạp mấy trăm người. Trên tường hai hàng ngọn đèn khẽ đung đưa, tia sáng có chút lờ mờ, toàn bộ đại sảnh có một loại mông lung không rõ cảm giác, lúc này trên chỗ ngồi thưa thất tỏa hơn 10 người. Tại phía trước có một cái dài 5-6 trượng sân khấu, có mười mấy bậc cầu thang liên thông đi lên, cái bàn trung ương bày một trương dài 2 trượng bàn gỗ tử đàn tử, trên đài không có mưa hay. Diệp Minh ánh mắt quét qua, phát hiện ngồi hơn 10 người tất cả đều mang theo các thức che lớp pháp khí, ở mờ tối dưới ánh sáng, căn bản nhìn không ra quá nhiều hình thể đặc điểm. Thả ra thần thức quét qua, những người này lại phần lớn đều là kết đan tu sĩ, cao nhất có kết đan hậu kỳ tu vi, nhất là trong đó 2-3 cái tu vi rõ ràng cao hơn những người khác một đoạn, hẳn là đã đến hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Mặt khác lại còn có 5-6 người là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ở Diệp Minh tiến vào trong đại sảnh lúc, không ít người quay đầu hướng hắn trông lại, ánh mắt khác nhau. Đối mặt phần đông kết đan tu sĩ xem kỹ ánh mắt, Diệp Minh tâm thần không tự chủ căng thẳng một chút. Nhưng hắn cũng là thấy qua việc đời, khoe miệng khẽ cười một tiếng về sau, liền như không có chuyện gì xảy ra tìm cái không người chỗ ngồi ngồi xuống. Sau lưng hắn, Nguyên Giao cũng đi đến, bất quá nàng không cùng Diệp Minh ngồi cùng một chỗ, mà là đến cách xa nhau cách đó không xa trong khắp ngõ ngách. Lúc này khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một quãng thời gian, Diệp Minh không khỏi đánh giá đến đang ngồi hơn 10 vị kết đan tu sĩ, trong lòng âm thầm căn cứ riêng phần mình khí tức đem bọn hắn đẩy một cái vị, trọng điểm chú ý 3 cái hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn lúc, Diệp Minh phát hiện vách tường chung quanh phía trên lại còn có 20-30 cái khắc hoa cửa gỗ, mỗi cái cổng có tầng một linh quang lấp loé cấm chế, thần thức căn bản là không có cách thăm dò vào mảy may. Chắc hẳn những này trong cửa sổ chính là phòng khách quý đi, chỉ là không biết bên trong có hay không nguyên anh lão quái. Ở sau đó 2 canh giờ bên trong, lại lục tục ngo ngoe tiến đến gần 200 tên tu sĩ, giống nhau, đại bộ phận đều là kết đan tu sĩ. Một đoạn thời khắc, đại sảnh nhập khẩu chỗ cấm chế linh quang lóe lên tắt mất, toàn bộ nhập khẩu biến thành một mặt tường vách tường, đem đại sảnh biến thành một cái chỉnh thể, đóng chặt hoàn toàn. A cái này, các ngươi làm cái gì vậy, lối ra đây. Cái này đột nhiên một màn, khiến cho trong đại sảnh bên trong không rõ ràng cho lắm người ầm vang một chút, phát ra các loại tiếng ồn ào, nhao nhao chất vấn vì sao muốn đem cửa ra vào phá hỏng. Nhưng một lát sau, nhìn thấy đang ngồi phần lớn người cũng làm bộ dạng như không có gì, mấy người này mới nửa tin nửa ngờ nói thầm lên hiểu lầm các loại tử. Lúc này, trong đại sảnh bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cái thiên môn, từ đó đi ra một vị tuổi chừng lục tuần trái phải kết đan hậu kỳ lão giả, lão này tóc trắng phơ, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận hơn rất khác thường. Lão giả tiến vào đại sảnh về sau, đi thẳng tới bàn gỗ tử đàn đằng sau, ánh mắt quét mắt toàn trường một vòng, mỉm cười ôn quyền nói ra, "Lão phu họ Khổng, là lần hội đấu giá này người chủ trì, đầu tiên hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia 10 năm này một lần thịnh hội. Lần này chúng ta mấy nhà thương minh liên hợp tổ chức đấu giá hội, góp nhặt đại lượng bảo vật chân quý, tin tưởng chắc chắn có thể làm cho không ít đạo hữu chuyến đi này không tệ." Đúng lúc này, một người mặc hắc bảo kết đan hậu kỳ tu sĩ ngự khí không kiên nhẫn nói ra, "Đạo hữu ngươi cũng nhanh chút bắt đầu đi. Đừng lại nhải bên trong rông dài, chúng ta thế nhưng là đã đợi mấy canh giờ." Lỗ họ lão giả nghe được người áo đen lời ấy sau cũng không có hiện ra sắc mặt giận dữ, mà là mỉm cười nói, "Vậy được rồi. Xem ra có không ít người giống như vị đạo hữu này như thế không thể chờ đợi, vậy lão phu cũng không nhiều lời. Nhưng vì chiếu cố người mới, đấu giá hội quy củ vẫn là phải kể một chút. Đấu giá hội chia làm hai hạng, đầu tiên do chúng ta chủ sự Phương xuất ra bảo vật, định một cái giá quy định sau do các vị đạo hữu lấy linh thạch ra giá cạnh tranh, linh thạch không đủ có thể dùng vật phẩm đến chống đỡ, đương nhiên, giá trị muốn so giá thị trường hơi thấp. Tiếp theo đợi cạnh tranh sau khi kết thúc, liền tiến vào tự do giao dịch khâu, các vị đạo hữu có thể lên đài đến biểu hiện ra bảo vật của mình, sau đó hoặc là lấy linh thạch bán đi, hoặc là lấy vật đổi vật đều có thể. Trọng yếu nhất chính là, đấu giá hội quá trình bên trong nghiêm cấm ép mua ép bán, không thể lấy lớn hiếp nhỏ, dùng tu vi hoặc là thế lực đè người, nếu không chúng ta tuyệt không dễ tha, bị Minh Tây môn sư thúc liền trên lầu đóng giữ, nhìn các vị tự giải quyết cho tốt." Lão giả giới thiệu đến cuối cùng lúc, âm thanh lẫm liệt không gì sánh được, đồng thời theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ kinh người uy áp từ trên lầu cái nào đó cửa sổ truyền ra, trong nháy mắt buông xuống phòng đấu giá. Đây là Nguyên Anh uy áp. Nguyên Anh lão quái. Lập tức trong đại sảnh đang ngồi người không không biến sắc, kinh hãi không thôi. Đây chính là Nguyên Anh tu sĩ mà. Diệp Minh lần thứ nhất đối mặt Nguyên Anh tu sĩ uy áp, một cỗ từ đáy lòng dâng lên ý lạnh thẳng tới đuôi xương cùng, không khỏi làm hắn sinh ra không cách nào kháng cự cảm giác. Lão giả thấy mọi người câm như hến, không khỏi hài lòng gật đầu, nói ra, "Được rồi, cần thiết chú ý hạng mục công việc đã nói xong, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu." Lập tức hắn vỗ tay một cái, thiên môn liền đi ra một cái vóc người huyền chuyển tuổi trẻ thị nữ, nâng lấy một cái che kín vải đỏ khay, bước chân nhẹ nhàng đi lên đài. Đợi thị nữ đi đến trước người, lão giả niết lên mở vải đỏ, lộ ra một cái dài ba tấc, ánh sáng rực rỡ lấp lóe màu trắng tiểu kiếm. Lập tức hắn đem tiểu kiếm cầm trong tay, hướng dưới trận biểu hiện ra một vòng, để cho mọi người ở đây nhìn thấy, sau đó mở miệng nói, "Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, pháp bảo huyền ảnh kiếm. Kiếm này dùng huyền linh tinh là tài liệu chính luyện chế, gia nhập đại lượng tài liệu chân quý, không chỉ có tự mang huyền thuật, còn tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ nhanh vô cùng. Mấu chốt nhất là, món pháp bảo này vừa mới luyện chế ra đến không lâu, còn chưa có bất kỳ người luyện hóa, hoàn toàn có thể đem nó làm là bản mệnh pháp bảo sử dụng. Giá quy định 30.000 linh thạch, các vị đạo hữu có thể ra giá. Ta ra 35.000 linh thạch, ai cũng chớ giành với ta, kiếm này ta chắc chắn phải có được." Cho cười, mới chút linh thạch này liền nghĩ ra được bảo vật này, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, lão phu ra 30.000 7.000. 38.000. Lão giả vừa dứt lời dưới, liền có gấp gáp người bắt đầu kêu giá, có người còn ngay cả chào ma phúng, vô cùng náo nhiệt. Diệp Minh thấy kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm chính là một kiện nhìn lên tới không sai pháp bảo, không khỏi âm thầm gật đầu. Bình thường nói đến, đấu giá hội mở màn, chủ sự Phương sẽ dùng một kiện không sai vật phẩm đến để thăng phòng đấu giá nhiệt độ. Huyết ảnh kiếm đấu giá rất nhanh liền đến 6 vạn linh thạch, lúc này tăng giá người dần dần mất đi. Ngay tại Diệp Minh cân nhắc muốn hay không ra giá lúc, một cái khàn khàn nữ tử âm thanh đưa tới chú ý của hắn. 7 vạn linh thạch. Đây là một cái nơi hẻo lánh bên trong ngồi một cái lục váy nữ tử báo ra tới giá cả. Diệp Minh quay đầu nhìn lại, nha. Đây không phải Nguyên Giao nha, thanh âm này ngụy trang đến quả thật không tệ. Lập tức hắn liền ngồi thẳng người không động, nếu là Nguyên Giao muốn bảo vật này, hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng nữa. 71.000. Đại sảnh vị trí trung tâm một cái cô gái áo bào trắng tiếp tục tăng giá. Nàng này vừa mới nói xong, Nguyên Giao há miệng liền hô, 8 vạn. Cho dù ai nhìn cũng là một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Giá tiền này vừa ra, cô gái áo bào trắng liền thở dài không lên tiếng nữa. Toàn bộ đại sảnh cũng an tĩnh lại, pháp bảo này tuy tốt, nhưng 8 vạn linh thạch giá cả, lại thêm xuống dưới liền không đáng. Ha ha, vị tiên tử này ra giá 8 vạn, còn có hay không phải thêm. Nếu như không có cái này, huyền ảnh kiếm pháp bảo là thuộc về vị tiên tử này. Lỗ họ lão giả nghe được cái giá tiền này cũng là đại hỉ bắt đầu, bất quá hắn còn không vừa lòng, tiếp tục mê hoặc nói. Diệp Minh hướng chung quanh nhìn lại, thấy quả nhiên có người dục dịch ngóc đầu dậy. 8 vạn, 1.000. Chẳng được bao lâu, một cái người áo đen do dự ra cao hơn giá vị. 9 vạn. Nguyên Giao không chút do dự xuất thủ. Cái này vừa dứt lời, đại sảnh đám người đồng loạt hướng Nguyên Giao nhìn lại. Đây là lộ nào thần tiên, lại vì một món pháp bảo mà hào ném 9 vạn linh thạch. Thật sự là không cầm linh thạch coi ra gì a, trong đó không ít người trong lòng lên khác tâm tư, ánh mắt dị dạng lớn Nguyên Giao liếc nhìn bắt đầu. Nguyên Giao bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng sợ đến một nhóm, nhưng nàng không thể không ra vẻ trấn định, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích. Cái này bại gia đàn bà mà. Diệp Minh trong lòng chửi bậy một câu, bất quá hắn sẽ không đi ngăn cản cái gì. 9 vạn linh thạch một lần, còn có người tăng giá không có. Lỗ họ lão giả hưng phấn mà hỏi. 9 vạn linh thạch 3 lần. Lỗ họ lão giả liền hỏi 3 lần, thấy không có người tăng giá về sau, tuyên bố Nguyên Ảnh kiếm do Nguyên Giao thu hồi được. Ở Nguyên Giao lên đài giao tiếp quá trình bên trong, cửa hông lại xuất hiện 3 tên nâng lấy khay tuổi trẻ thị nữ, đứng ở một bên chờ đợi. Kiện vật phẩm thứ nhất liền vô ra giá trên trời, lỗ họ lao giả mừng rỡ lấy ra một tên thị nữ trong tay khay, kích tình tràn đầy nói ra, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, 6 cấp ngư long thú yêu đan, hai cái đi ra bán, giá quy định 10.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Chương 130, ô xỉu. Ở bạo loạn tinh hải, yêu thú tài nguyên vô cùng vô tận, 5 cấp yêu đan cũng chỉ cần 1.500-600 linh thạch liền có thể mua được. Nhưng yêu đan một khi đến 6 cấp, giá cả lập tức liền tăng vọt mấy lần, dù sao 6 cấp yêu thú thực lực tương đương tại kết đan trung kỳ tu sĩ, không phải người bình thường có thể săn giết. Mà 7 cấp yêu đan, mỗi một viên cũng chỉ ít hơn 1 vạn 2 vạn mới có thể mua được. Đây là đang bây giờ cái này thời Thái Bình, nếu như trở về sau nhân loại tu sĩ đại bộ phận bị chạy về nội hải, thiếu đi yêu đan khởi nguồn tình huống dưới, một viên 6 cấp yêu đan liền có thể bán hơn 1-2 vạn linh thạch, mà lại còn có tiền mà không mua được. 6 cấp yêu đan chính là đang ngồi kết đan tu sĩ vừa cần, bởi vậy, vật này vừa ra liền đưa tới đám người tranh đoạt. Giá cả cũng một đường xoạt 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 đã tăng tới 10.000 năm, lúc này mới chậm chạp dừng lại, cuối cùng bị một tên người áo vàng lấy 10.000-8.000 bỏ vào trong túi. Liên tiếp hai dạng đồ vật bán đi giá tốt, bề ngoài nhiệt liệt, đấu giá hội không khí một chút lửa nóng. Chúng tu sĩ đối với kế tiếp từng kiện vật phẩm cũng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, đồng thời cũng lấy cao hơn giá thị trường rất nhiều giá cả đấu giá được tay, cái này khiến trên đài lỗ họ lão giả cười đến không ngậm miệng được tới. Lúc này, đến đấu giá tài liệu khâu, lỗ họ lão giả xuất ra một cái đen bên trong mang đỏ hột, hột hiện lên thỏa cầu hình, mặt ngoài âm khí quấn, cũng kèm thêm một cái mùi máu tươi nồng nặc. Âm hiểm hạt táo, âm hiểm cây táo sinh trưởng tại âm khí cực kỳ nồng đậm nơi, cùng sử dụng năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người máu tươi đổ vào 10 năm mà thành, đối tu luyện biểu tượng trăng non âm thuộc tính ma công người hiệu dụng cực lớn, chính là nguyên anh tu sĩ thấy đều muốn đoạt bể đầu đồ vật. Cái này mai âm hiểm hạt táo chính là tới từ này quả, mặc dù hiệu quả không có âm hiểm cây táo tốt, nhưng chính là như thế này mới đến phiên chúng ta kết đan tu sĩ đến cạnh tranh. Ngồi ở nơi hẻo lánh Nguyên Giao nghe xong lời ấy, lập tức liền đôi mắt đẹp tinh quang bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên tay lão giả hạt táo không thả. Cái gì? Lại là loại này biểu tượng trăng non âm thuộc tính huyết quả? Thứ này ai cũng không thể và ô mỗ thưởng. Một tên khuôn mặt xấu xí người lùn lớn tiếng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn nhu nhãn, hung tợn quét hướng bốn phía. Người này có kết đan trung kỳ tu vi, mặc một thân áo đâu, khuôn mặt hung ác xấu xí, vậy mà một chút ngụy trang đều không có làm. Họ ô, chẳng lẽ là Cực Âm Đạo ô xỉu? Lập tức liền có người nhận ra thân phận của người này. Cái gì? Là Cực Âm Đạo, nghe nói Cực Âm lão ma tu thành đại thần thông phá quan mà ra, trực tiếp diệt Cực Âm Đạo vùng lân cận hải vực mấy cái hòn đảo, quả nhiên là hung uy hiển hách. Hắn cháu ruột sao lại tới đây? Trong phòng mặt khác lại có người lên tiếng kinh hô. Diệp Minh sắc mặt âm trầm nhìn về phía ô xỉu cái này người lùn, tâm tư chuyển động không ngừng. Mà trên đài lỗ họ lão giả nghe được ô xỉu lời nói về sau, giận dữ nói: "Ô xỉu, xin ngươi nhớ kỹ ta chúng ta đấu giá hội quy củ, nghiêm cấm lấy bất kỳ bối cảnh gì để người. Người khác sợ ngươi Cực Âm Đạo, nhưng ta Phong Nhạc Thương Minh lại không sợ, hiện tại cho ngươi cảnh cáo một lần, nếu như tái phạm, chắc chắn hủy bỏ ngươi tu vi." Ô xỉu sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt âm tàn nhìn xem lỗ họ lão giả, nhưng hắn vẻ mặt biến ảo mấy lần về sau, chung quy là không còn dám làm cái gì khiêu khích đấu giá hội quyền uy chuyện, lạnh hừ một tiếng sau không nói lời nào. Lỗ họ lão giả thấy đây, bĩu môi khinh thường, sau đó thay đổi khuôn mặt tươi cười. "Tới tới tới, đấu giá hội tiếp tục, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng cái gì, các vị ở chúng ta nơi này là tuyệt đối an toàn, coi như rời đi nơi đây, chúng ta cũng làm xong sắp xếp, nhất định an toàn đưa mọi người rời đi nơi đây." Âm hiểm hạt táo, giá quy định 10.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nhưng mà, đi qua ô xỉu đến một màn như thế, trong đại sảnh lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, lão giả sau khi nói xong, vậy mà thật lâu không người ra giá. Trong này không có bối cảnh tu sĩ ai cũng không muốn tùy ý mở miệng mà bị ô xỉu để mắt tới, có bối cảnh lại không cần bận này. Tất cả mọi người ngồi yên lặng không động. Ô xỉu thấy cảnh này, lộ ra vẻ đắc ý cười gian, hứng hờ mở miệng nói: "Ta ra 10.000 linh thạch." Hắn sau khi nói xong, trong đại sảnh lại là một trận trầm mặc. Lỗ họ lão giả sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ô xỉu, người này chính là một cây gậy quậy phân heo, đấu giá hội thật tốt một cái không khí bị hắn làm thành như vậy. Nguyên Giao lúc này trong lòng đang thiên nhân giao chiến, không biết muốn đừng xuất thủ. Cái này mai âm hiểm hạt táo đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, dùng để luyện chế pháp bảo vừa vặn cùng với nàng công pháp hoàn mỹ phù hợp, không chỉ có pháp bảo uy lực biết nâng cao một bước, chính là bản thân công pháp thần thông cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn là bỏ lỡ lần này, có trời mới biết lúc nào mới có thể tìm được tương tự vật liệu. Thế nhưng là cái kia ô xỉu địa vị to lớn như thế, hơn nữa rõ ràng là có thù tất báo người, nếu là mua thứ này, nhất định đắc tội người này. Càng nghĩ, định không hạ quyết tâm nàng, không nhịn được nhìn Diệp Minh một chút. Chào đón đến Diệp Minh đã sớm nhìn nàng, cũng hướng nàng gật gật đầu về sau, lập tức yên lòng. Ha ha, tại hạ sư phụ chính là tu luyện biểu tượng trăng non âm thuộc tính công pháp, cái này mai âm hiểm cây táo mua về hiếu kính cho lão nhân gia ông ta, định có thể thu được không ít ban thưởng. Tại hạ nguyện ra 10.500 linh thạch. Tĩnh mịch trong đại sảnh, đột nhiên vang lên Diệp Minh cười ha ha âm thanh. Ừm, không biết vị đạo hữu này sư tòa người nào. Ô xỉu thông suốt quay đầu hướng Diệp Minh xem ra, thấy nói chuyện chính là một tên mang theo màu đen mũ rộng vành mập mạp, hắn ánh mắt sắc bén dò xét Diệp Minh mấy lần về sau, đột nhiên cười một tiếng nói. Kỳ hì, man sư không để cho chúng ta đệ tử bên ngoài rêu rao, tha thứ tại hạ không thể cáo chi. Diệp Minh một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ô xỉu nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, man sư, man hồ tử. Đây chính là nguyên anh trung kỳ tồn tại, so với chính mình tổ phụ lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là, man hồ tử tu luyện công pháp có vẻ như không phải biểu tượng trăng non âm thuộc tính A. Sắc mặt hắn âm tình bất định nghĩ một hồi về sau, mới thuận miệng báo giá, 1.000.000 linh thạch. 1.000.800. 1.200.000. Có Diệp Minh mở đầu về sau, rốt cục có người không nhẫn lại được. Ô xỉu ngạc nhiên, làm sao vừa mới bị chấn người ở một chút hoặc dược. cũng dám cùng hai tên nguyên anh lão quái hậu bối giật đồ. Nhưng hắn lập tức hiểu rõ ra, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Minh, đều do mập mạp chết bầm này. Diệp Minh lúc này lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không nhúc nhích ngồi không nói lời nào. Cái này gậy quái phân heo. Ô Sửu trong lòng chửi mắng một tiếng về sau, đành phải tham dự cạnh tranh, báo cái 30.000 linh thạch giá cả, hắn hy vọng một chút ra cái cao giai, dọa lùi phần đông người cạnh tranh. Cái này một nước quả nhiên hữu hiệu, nguyên bản còn hết đợt này đến đợt khác ra giá âm thanh một chút ít đi rất nhiều. Bất quá vẫn là có mấy tên ngoan cố phân tử, không phải sao? Trong góc một tên lục váy nữ tử mở miệng, 33000. Là nàng. Đại sảnh đám người xem xét, đây không phải vị kia hoa 9 vạn linh thạch mua một món pháp bảo bại gia nữ nha. Lập tức liền trêu tức đưa mắt nhìn sang Ô Sửu, lần này có trò hay để nhìn. Không để đám người thất vọng, Ô Sửu ánh mắt lạnh buốt chừng Nguyên Dao một chút về sau, nói ra, 3 vạn 5 ngàn. 5 vạn. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nơi hẻo lánh lục váy nữ tử mối nối liền nói, ngươi. Ô Sửu giận dữ, cái này mai âm hiểm hạt táo đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn chủ tu công pháp Huyền Âm Kinh, là một bộ biểu tượng trăng non âm thuộc tính ma công, vật này chính là bồi bổ tuyệt hảo chi vật. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm tới tay, không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra cái cô gái xa lạ, lại nhìn điệu bộ này, đối phương biết luôn luôn lá gan đến cùng dáng vẻ, hắn sao có thể không giận. 51000. 6 vạn. 6 vạn 1 ngàn. Ô Sửu răng hàm đều muốn cắn nát hô. 8 vạn. Nguyên Dao vẫn như cũng là như vậy vân đạm phong khinh. Đám người một trận xôn xao, chỉ là một dạng tài liệu mà thôi, cô gái này vậy mà hô lên như thế giá trên trời xuất hiện. Hừ. Ô Sửu không còn ra giá, mà là gắt gao tiếp cận Nguyên Dao, gắng đạt tới đem hắn mỗi một cái đặc thù cũng nhớ kỹ. Hắn không phải ra không chống canh một nhiều linh thạch, mà là vì đằng sau càng quan trọng hơn bảo vật, không thể ở chỗ này tốn hao quá nhiều. Hắn đã mưu đồ mấy bộ phương án, sau khi rời khỏi đây lập tức liền tìm người giết chết cô gái này, đem bảo vật đoạt tới. Khí kịch tính như vậy một màn, khiến cho lô họ lão giả do bắt đầu u ám thâm trầm, đến bây giờ tâm hoa nộ phóng, cao hứng lớn tiếng tuyên bố, 8 vạn một lần, còn có hay không tăng giá? Phải biết cái này mai âm hiểm hạt táo chính là biểu tượng trăng non âm thuộc tính đỉnh cấp vật liệu nha. Hắn nói lời này lúc, con mắt nhìn chằm chằm vào Ô Sửu nhìn, đang ngồi người vội vàng nhất hẳn là người này rồi. Nhưng mà Ô Sửu đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không nhìn hắn cái nào, một bộ tỏ thái độ không liên quan. Lỗ họ lão giả thấy đây, hơi có tiếc nuối, đành phải thông lệ tính hỏi lại giữa sân hai lần về sau, tuyên bố cái này mai âm hiểm hạt táo do Nguyên Dao đập đến. Ở phần đông ánh mắt không có ý tốt bên trong, Nguyên Dao lên đài móc ra 800 trung phẩm linh thạch, đem lão giả trong tay âm hiểm hạt táo trao đổi tới.